Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái Phật Hòa Thượng Vượng Nguyên Hạ Siêu, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Viện chủ Chùa Phật Đà, thành phố San Diego và tu viện Pháp Vương Escondido. Hôm nay đây, hàng đệ tử của chúng con, những người thiện nam tín nữ Phật tử ở các quốc gia cũng như các tiểu bang của Hoa Kỳ về đây, trước nhất chúng con xin được diện kiến dung nhan của Hòa Thượng, và một lần nữa chúng con xin được trình tâm đế thính lắng nghe Hòa Thượng thuyết giảng để truyền trao giáo pháp cho hàng đệ tử chúng con trên bước đường tu học. Giờ này chúng con thành tâm đê đầu khẩn cầu Hòa Thượng ban cho chúng con những lời pháp nhũ vô cùng quý báu trong cuộc đời này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô xin chân thành kính cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý Phật tử học viên của nhiều quốc gia trên thế giới đã quan tập về hội trường này để thể hiện tinh thần nghiêm tầm kinh điển, tu tập kinh điển và chứng đắc kinh điển trên tinh thần giác ngộ và giải thoát của người con Phật mến thương. Nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn thầm gia hộ cho toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử thân tâm thư thái, trang nghiêm đỉnh đạt để học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn như chiếc bè đưa người qua sông. Và đồng thời nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn thầm gia hộ cho toàn thể quý đạo hữu luôn luôn được khỏe mạnh, ăn ngon ngủ ngon để đủ sức theo học Phật pháp, tu tập Phật pháp và chứng đắc Phật pháp trong suốt thời gian ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư của khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ này. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử, trong cuộc đời này có nhiều sự quý giá, có nhiều cái quý báu như vàng, bạc, ngọc, ngà, san hô, mã não là những điều mà những người của thế gian mong cầu có được. Và chính sự ngọc ngà châu báu đó để xây dựng cho chúng ta một đời sống vật chất. Nhưng rồi tất cả những gì mà thuộc về phạm trù của pháp hữu vi thì kính thưa toàn thể quý đạo hữu, pháp đó sẽ bị hủy diệt theo thời gian, theo năm tháng. Và một điều vô cùng quý báu, mà cái quý báu đó, cái cao đẹp đó, cái hiếm hoi đó, nó theo suốt cả một đời mình, từ nhiều kiếp về quá khứ đến hiện tại cũng như trong tương lai. Và cái tài sản đó, cái sự nghiệp đó, luôn xây dựng cho mình một đời sống thăng hoa về đời sống tâm linh, để thăng tiến trên tiến trình tu tập giác ngộ và giải thoát. Sự nghiệp đó, tư lương đó, hành trang đó, gia tài đó là một bảo vật bất biến đối với thời gian, không gian. Và tài sản đó, sự nghiệp đó sẽ thăng hoa đời mình từ địa vị phàm phu trở thành bậc thánh, từ đầu đường là khổ đau để cuối đường giác ngộ. Sự quý hiếm đó, sự cao quý đó là tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn đã để lại cách đây gần 3.000 năm qua, và để rồi từ đó cho đến ngày hôm nay, những quốc gia Phật giáo trên thế giới, những dân tộc theo đạo Phật cho đến ngày hôm nay luôn hiện hữu trong tâm thức của những người Phật tử mến thương đó. Và chính tài sản, sự nghiệp, một đời sống tâm linh đó đã đưa những dân tộc, những quê hương trên thế giới này trở thành những dân tộc và quê hương Phật giáo thăng hoa trên đời sống tâm linh, trong đó có quê hương Việt Nam chúng ta. Do vậy mà hôm nay quý Phật tử đã gác hết tất cả những thì giờ quý báu của riêng mình, cùng tề tựu về tham dự khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ nhất. Cảm giác đầu tiên của chúng tôi khi nhìn thấy quý Phật tử xuống máy bay, xuống phi trường, xuống xe bus và sinh hoạt trong một ngày qua, thật tình phải nói đó là một hình ảnh đẹp. Trong chiếc áo tràng lan, trong cung cách của một người nam nữ cư sĩ Phật tử mến thương vì lý tưởng tu tập của chính mình, mà quý Phật tử đã văn tập về đây để cùng chia bùi sẻ ngọt trên tinh thần nghiêm tầm giáo pháp. Và đến giờ phút này, trong đề tài thuyết giảng, phương pháp và năng lực nào giúp chúng ta xây dựng tịnh độ nhân gian cho mọi? Kính thưa quý đạo hữu, trước khi bước vào hội trường, quý thầy, quý ông có trách nhiệm trong ban giáo thọ hỏi đề tài thuyết giảng của Nguyên Siêu ngày hôm nay đâu? Nghe hỏi mà thấy hết hồn. Hết hồn ở chỗ là ngang qua những khóa tu học Phật pháp Âu Châu, chỉ cần nắm microphone lên ngồi nơi ghế và nói từ giờ thứ nhất đến giờ thứ hai, đâu có ai đòi hỏi đề tài chi đâu. Tự nhiên khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ, ông đi sau lưng con tự nhiên thấy lạnh lạnh. Và thưa quý đạo hữu, với đề tài phương pháp và năng lực nào giúp chúng ta xây dựng tịnh độ nhân gian, đã in ra 200 bản, trong đó có 5 câu trắc nghiệm. Các ngài không bằng lòng lấy ra 2 câu trắc nghiệm để riêng, nói rằng đến cái dự thi mới đưa ra thì nó mới linh thiêng hiệu nghiệm. Còn bây giờ nếu để 5 câu trắc nghiệm ở trong đó luôn, về quý đạo hữu vắt tay lên trán nghiên cứu từ đêm này qua đêm nọ, đến khi thi ai cũng đánh trúng hết trơn hết rồi còn gì linh thiêng nữa. Cho nên ban giám thọ đem lên văn phòng rút ra hết hai tờ sau là năm câu hỏi trắc nghiệm, còn lại chỉ một đề tài duy nhất: phương pháp và năng lực nào chúng ta xây dựng tịnh độ nhân gian mà quý tử bây giờ có trong ta. Và quý thầy còn nói nhỏ nhỏ: Nguyên sư không được bận bí những câu trả lời đúng của cái đề tài hôm nay. Chúng tôi thưa với quý ngài nói dạ, học hỏi Phật pháp mà trả lời đúng hết tất cả thì điều đó là cái điều tốt đẹp, chứ có sao đâu không? Ông nói làm như vậy đó, Phật tử họ xem thường giáo pháp và họ nghĩ rằng giáo pháp học giỏi dễ quá, trả lời đúng dễ quá, thì có gì đâu mà sớm nghe đạo chiều chết cũng cam lòng. Cuối cùng chỉ còn có một đề tài mà quý đạo đã có trong tay rồi, phải không? Vậy thì kính thưa quý đạo, phương pháp và năng lực nào để chúng ta xây dựng tình độ nhân gian? Vì cuộc sống con người không được yên ổn và hạnh phúc, xin được trả lời rằng vì lòng người nhiều tham lam sân hận và si mê, tức là tam độc tham sân si. Ngày nào chúng ta còn trong cung cấp và vị thế của một chúng sinh, của một con người, thì kính thưa quý điệu, ngày đó chúng ta còn tham, ngày đó chúng ta còn sân, ngày đó chúng ta còn si, phải không đạo hữu? Sao mới nói ba chữ đó quý điệu gặp đầu vậy? Chắc đúng quá rồi chứ gì, chứng tỏ rằng mình còn nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, phải không? Cho đến tu chứng đến qua vị A-la-hớn thì mới muội lượng đó thưa quý điệu. Cho nên trong cuộc đời này mà chúng ta còn quá nhiều cái tham lam, cái sân hận, cái si mê. Và thưa quý đạo, khi nói đến tham lam, sân hận, si mê, nó có nhiều hình thái, nó có nhiều dáng dấp, nó có nhiều hình tướng. Mà sự tham, sự sân, sự si đó thưa quý đạo, nhiều khi chúng ta không có phân biệt với nhau được. Bởi vì làn vết của tâm nó thưa quý đạo, nó cũng vi tế, nó nhiệm màu đó. Và chúng tôi biết là ngày hôm qua quý đạo hữu về phòng của mình, quý đạo hữu nói rằng ban tổ chức của khóa tu học gì mà cho ăn một cái hộp cơm gì mà khiêm tốn quá như thế này, chỉ một muỗng cơm rồi vài cọng rau gì đó, thêm một cái miếng chả nhỏ nhỏ, mới gấp có 3 miếng hạt trường. Và đêm hôm đó quý đạo hữu không ngủ được, trời đã lạnh, bụng lại đói, ước gì giờ này có được bún chả rang, cái bánh bao. Thưa quý đạo, đó là hình tướng gì vậy? Do vậy Đức Thế Tôn trong kinh bộ, Đức Thế Tôn giảng dạy rằng: này các tỳ kheo con, các con phải là người thừa tự giáo pháp, mà không phải là những người thừa tự tài vật. Trong cuộc sống, cô mang áo mặc là phương tiện, không phải là cứu cánh. Do vậy mà giả dụ như nó có thiếu một chút, quý đạo hữu hoan hỷ với ban tổ chức không? Ước gì giờ này có được một tô mì nóng bốc hơi, ước gì giờ này có được cái bánh bao mới hết. Thì kính thưa quý đạo hữu, dưới mọi hình thức, dù rằng cái sự tham lam đó là thô hay sự tham lam đó là tế, thì nó cũng là hành tướng của sự tham lam, hành tướng của sự sân giận, hành tướng của sự si mê. Nhưng trong ngôi chánh điện này, ở trên nhìn xuống thấy quý đạo hữu khuôn mặt nào cũng khôi ngô tuấn tú, nghiêm trang đỉnh đạt, và chỉ có một lòng mong cầu giáo pháp mà không có một cái lòng nào mong cầu tài thực hết cả. Đó là niềm hạnh phúc hiện tại của chúng ta, đó là niềm hạnh phúc hiện tại của chúng ta. Và hôm nay tham lam, tham vọng, lợi ích cá nhân, gia đình, quốc gia, xã hội mà sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối và uống rượu. Nếu chúng ta không có sự tham lam cho bản thân của mình, cho gia đình của mình, cho quê hương của mình, cho dân tộc của mình, thì kính thưa quý đạo, trên quê hương này, trên dân tộc này, trên mặt đất này có xảy ra bao nhiêu cuộc tương tàn, tương sát với nhau không? Không có đâu thưa quý vị. Và kể cả cái tình huynh đệ với nhau, nồi da, sáo thịt, dây đậu, nấu củ đậu, cũng đều do cái sự tham lam, sân hận và si mê mà ngang qua cuộc sống. Bao nhiêu thập niên, 10 thập niên, 2 thập niên, 30 thập niên đã trải qua. Và tất cả những hành trạng trong cuộc đời, những sự vui buồn tủi nhục trong cuộc sống này, dường như chúng ta cứu mang hết tất cả những cái sự thăng trầm vinh nhục đó. Mà sự thăng trầm vinh nhục đó, kính thưa quý điều, nó không nằm ngoài cái tham, cái sân, cái si đó. Khi mà thuyết giảng đề tài này, quý điều nói: dạ thưa thầy, trời ơi, ba chữ đó con nghe từ cái thuở mà còn nằm trong bụng mẹ, đến giờ phút này có xa lạ gì đâu mà thầy phải thuyết giảng. Nhưng thưa quý điều, chúng ta biết được, nghe được, thấy được từ trong bụng mẹ, nhưng sau khi chúng ta sinh ra đời cho đến ngày hôm nay, quý đệ đã đoạn, đã đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si, và trở thành vô tham, vô sân, vô si chưa? Chưa đâu. Nếu sau cái thời thuyết giảng này đi ra bên ngoài mà ai đó nói một lời nào không khiêm cung, nhã nhặn, lịch sự, thì đệ hữu sẽ xem lại nói: tôi thưa thiệt với bà đó nha, hôm nay là khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ, chư tôn đức tăng đi giảng dạy tinh thần Phật pháp, cho nên tôi nhịn đó. Chứ nếu không thì tôi sẽ nói cho bà nghe. Có phải bạn không thưa quý đạo hữu? Thực tình nó làm như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta nói xấu cái xấu của chính mình, nhưng mà cái tướng trạng của tham, cái tướng trạng của sân, cái tướng trạng của si, cái thưa quý đạo hữu, nó vi tế đó. Không phải là chúng ta đi ăn cắp, đi ăn trộm, đi nói dối, đi uống rượu, mọi người đều biết, mọi người đều thấy, thì cái đó gọi là tham, gọi là sân, gọi là si. Cái hình tướng nó thô phụ ở bên ngoài, nhưng mà cái hình tướng vi tế ở bên trong, cái tham, cái sân, cái si ở bên trong, có bao giờ quý đạo hữu thấy được cái tham, cái sân, cái si nó dấy khởi từ nơi cái lằn vết của tâm đi không? Thưa quý đạo hữu, khó lắm. Và đến giờ phút này ngồi trong cái ngôi giảng đường này mà thầy biết là quý đạo hữu lén lén đi ra bên ngoài đó, và nghĩ về cái đứa con trai út của mình, nó đi chơi giờ này nó chưa về, và nói thiệt với mày ha, nếu mà tao ở nhà giờ này mà mày chưa về là tao khóa cửa lại nhốt mày bên ngoài luôn, không cho đi vô. Thưa quý đạo hữu, cái tâm đó là tâm gì? Kính thưa quý đạo hữu, cái làn vết của tâm đi mình không có thấy được, nhưng mà nó luôn sống với mình từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Và nếu mình không tu tập đoạn tận cái tham, cái sân, cái si đó, thì kính thưa quý đạo, trăm kiếp ngàn đời chúng ta cứ mãi ở trong vòng sinh tử luân hồi mà khó có thể bước ra khỏi cái quỹ đạo của sự sống và sự chết. Vậy thì từ những cái yếu tính của cái tham, cái sân, cái si đó mà quý đạo hữu đã thấy được rằng, vì tham lam lợi ích cho cá nhân, gia đình, quốc gia, xã hội mà sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối và uống rượu. Vì sân hận nóng nảy không tự kiềm chế tâm mình, để tâm tự do buông lung phóng dật mà phát sinh sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối và uống rượu. Vì si mê không sáng suốt để nhìn thấy vấn đề, thấy đúng sự thật của sự vật mà sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, tổ rượu. Có phải vậy không thưa quý lời hữu? Quả thật nó là như vậy. Ngoài tham sân ra còn có những tâm sở ác bất thiện nhẹ nhàng hơn, nhưng nó vẫn không nằm ngoài tam độc, ngũ đột sự và ngũ lợi sự. Tam độc đó là tham, là sân, là si, quý đệ đều biết rồi. Ngũ độ sử là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi. Ngũ lợi sử là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Khi nói đến những thuật tử của Phật giáo thì kính thưa quý đệ, quý đệ nói tại sao thầy cứ nói chữ nho, và tại sao thầy nói những thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo mà không có hiểu? Nhưng kính thưa quý đệ nghe một lần, nghe hai lần và nghe nhiều lần thì quý đạo hữu sẽ thuộc, quý đồng hữu sẽ hiểu những cái thuật ngữ của Phật giáo nó nói gì. Bởi vì trên tinh thần giáo pháp, thưa quý đồng hữu, chúng ta không thể không thuộc. Mà những ngang qua bao nhiêu lần thuyết giảng, qua các đạo tràng, những khóa tu học Phật pháp, có những quý đồng hữu đặt vấn đề và thưa thầy, Đức Thế Tôn giảng dạy cho hàng đệ tử của Đức Phật là bảo rằng tất cả các pháp đều buông xả hết, tại sao thầy phải giảng dạy là của con phải thuộc lòng giáo pháp của Đức Phật vậy? Mà tổ Phước Huệ đã giảng dạy rằng Phật pháp nhiều như thế đó, nhưng mà là để rồi ngài nói bốn cái bài kệ là kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại đều quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Tại sao thầy biết con phải bảo con phải thuộc lòng Phật pháp chi vậy? Nhưng mà thưa quý đệ tử, Phật pháp mình học mà mình không thuộc lòng thì thưa quý đệ tử, giống như là mình không có bản đồ để mình đi trên cái con đường đó. Mình đi trên con đường đó mình phải thuộc lòng bản đồ thì mình mới tới nơi. Còn nếu mà mình không thuộc lòng bản đồ thì thưa quý đệ tử, chúng ta đi lạc hướng ngay. Cũng vậy trên cái con đường tu tập, mà nếu mà chúng ta chưa chứng đắc của một bậc thánh, chúng ta chưa qua được bến bờ giác ngộ bên kia, thì cầu xin quý đệ tử đừng bao giờ rời phương tiện, đó là chiếc bè đưa mình qua sông. Nếu mà khi chúng ta chưa qua được bến bờ giác ngộ thì kính thưa quý đệ tử, chúng ta bỏ chiếc bè, chúng ta sẵn sàng bị chết giữa dòng sông đó. Vậy thì chúng ta qua được qua bên kia bến bờ là chúng ta nhờ phương tiện chiếc bè, có phải vậy không? Chúng ta không thể rời khỏi chiếc bè, chúng ta không rời khỏi cái con thuyền đó, cái con tàu đó. Khi nào chúng ta qua được bến bờ bên kia thì kính thưa quý đệ tử, chúng ta mới bỏ cái chiếc bè đó dưới dòng sông và thân thang đi qua bên kia dòng sông, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ trú xứ này đến trú xứ khác một cách thênh thang, an nhiên và tự tại. Ngày nào chúng ta còn là phàm phu, ngày nào chúng ta còn thăng tiến trên con đường tu tập, thì kính thưa quý đức, chúng ta phải lấy giáo pháp làm thầy, chúng ta phải lấy giáo pháp làm phương tiện, chúng ta phải thuộc lòng giáo pháp. Mà tinh thần giáo pháp đó, như quý đức đã nghe, quý đức phải thuộc lòng, tâm giảm đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ai nói hay làm với một tâm thiện, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Quý đệ tử thuộc lòng được không? Năn nỉ đó. Cầu xin quý đệ tử thuộc lòng nghe. Thế để khi mà cái tâm bất thiện của mình dấy khởi lên thì thưa quý đệ tử, mình liền nhớ cái câu, cái bài kệ kinh pháp cú đó: tâm giảm đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ai nói hay làm với tâm thiện thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Và từ đó chúng ta không có nghĩ ác nữa. Quý đệ tử có bằng lòng không? Và chúng ta thuộc bài kệ thứ hai là: tâm giảm đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ai làm với một tâm bất thiện thì khổ đau sẽ lăn theo như bánh xe đè trên dấu chân con vật kéo xe. Thì ngay khi đó chúng ta dừng lại cái ý nghĩ bất thiện. Quý đệ tử có bằng lòng không? Nhớ đấy nghe. Thầy nhớ cụ đó, hồi nãy giờ cụ đang gật đầu lia lịa đó, nghe chưa? Cho nên thầy nhớ ngày mai bất ngờ đi ra ngoài đường, thầy hỏi liền hai câu kinh pháp cú đó, đầu hữu trả lời được thầy không? Nói thôi dạy cho thầy, để về con học cái đây. Vậy thì kính thưa quý đầu hữu, ở nơi đây trên tinh thần giáo pháp, chúng ta cần phải thuộc. Nó tam quy là gì? Chúng ta phải thuộc. Ngũ giới là gì? Chúng ta phải thuộc. Tám giới của tu bắt con trai là gì? Chúng ta phải thuộc. 10 giới của thập thiện là gì? Chúng ta phải thuộc. 48 giới Bồ Tát Đại Gia là gì? Chúng ta phải thuộc. Chúng ta phải thuộc. Bởi vì nếu chúng ta không thuộc thì kính thưa quý đệ, nhiều khi chúng ta làm đúng chúng ta cũng không biết theo tinh thần giáo pháp, nhiều khi chúng ta làm sai chúng ta cũng tinh thần giáo pháp. Cho nên giáo pháp mà chúng ta thuộc lòng đó là bản đồ, là kim chỉ nam trên con đường giác ngộ về giải thoát của chúng ta. Nhất là những người Phật tử đã tham dự khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ này, nhưng từ trước đến giờ quý đệ đã tham dự qua những đạo tràng, qua những cái khóa tu học không biết bao nhiêu lần rồi. Thầy nhìn ở nơi đây dường như là quý đệ đã cùng tham dự những khóa tu học với bạn thân của thầy ở nơi Mỹ, ở nơi các tiểu bang, ở nơi Canada, ở nơi Âu Châu không biết bao nhiêu lần rồi, đúng không? Cho nên nhiều khi thưa quý đệ đi đến, đi tới quý đệ chỉ mặt thầy hỏi với thầy nhớ con không, mô Phật. Tại vì gặp thầy nhiều lần qua rất khó tu học đó, cho nên đến kỹ mặt thầy liền và nói thầy đó nhớ mà biết con không. Thôi thì cái lòng từ bi của mình nói dạ A Di Đà Phật, thưa đạo hữu dạ nhớ. Nhưng thực tình hãy nhớ chúng ta phải hết rồi. Tại vì quý vị cũng nhiều quá mà đông quá mà chỉ gọi từ những Phật tử nào mà nhà. Còn không thôi nhiều khi quý đạo hữu tham dự những khóa tu học nhưng mà nhiều khi không nhớ. Thành thử ra có gì quý đạo hữu có thất trách đi nữa, quý đạo hữu cũng niệm tình từ bi hỷ xã mà tha thứ cho nghe. Tam độc là tham, là sân, là si. Ngũ độn sử là tham, sân, si, mạng. Thưa quý đạo hữu, mạng tức là cái sự kiêu mạn tự thị của mình. Mình bằng mình mà mình nghĩ rằng mình ngang người, mình thua người mà mình nghĩ rằng mình hơn người, đó là mạng. Mạng ngã mạng, ti liệt mạng, tăng thượng mạng, mạng quá mạng, vân vân. Nó có bảy cái hình tướng của mạng như vậy đó. Thì thưa quý đạo hữu, đây là những cái tâm sở ác bất thiện mà nó làm ngăn cản trên con đường tu tập giác ngộ giải thoát của mình. Tâm sở nghi là một cái tâm sở nghi ngờ, không biết rằng mình đến tham dự khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ này mà không biết rằng ban giáo thọ có đủ khả năng để giảng dạy Phật pháp cho mình nghe hay không. Không biết rằng mình đến cái khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ này mà bác có tổ chức cho mình ăn, cho mình ngủ đàng hoàng tử tế hay không. Từ những sự nghi ngờ đó cho nên thôi ở nhà đi, để kỳ tới hãy tham dự. Qua đến kinh nghiệm kỳ này có tổ chức đàng hoàng tử tế, quý thầy đến có đông, quý Phật tử đến có đông hay không, cái chừng đó mình hãy tới tham dự lần thứ hai. Bởi vì đời còn dài, tương lai còn rộng mà, tu tập không phải chỉ một ngày, hai ngày, ba ngày đâu. Bởi vì Đức Thế Tôn đã tu tập can qua ba vô lượng kiếp, tức là ba A Tăng Kỳ kiếp với thành Phật. Mình ngày hôm nay mới tu tập có một kiếp thôi, từ từ. Cho nên thưa quý đạo hữu, cái tâm sự nghi là một cái tâm sự bất thiện, nó làm ngăn cản trên con đường thánh đạo. Do vậy mà trên con đường tu tập, thưa quý đạo hữu, chúng ta cần phải tinh tấn nỗ lực và gắn liền cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo. Mà tiến đến đây sẽ trình bày với quý đạo hữu trên cái tinh thần Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Khi trình bày cái tinh thần Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo đó, để cho quý đạo hữu thấy được rằng mình, những người Phật tử là những người có phước duyên vô cùng to lớn trong cuộc đời này. Mà nhiều khi thưa quý đạo hữu, chúng ta lãng quên cái phước đức chúng ta đã có. Chúng ta lãng quên cái phước đức của mình đã có. Đến giờ phút này quý đạo hữu làm được con người, gặp được Phật pháp, thực tình phải nói rằng đó là cái phước duyên thù thắng của quý đạo hữu đã có, trên từ thân của quý đạo hữu đã có và trong cuộc đời này. Nếu giả dụ như chúng ta sinh vào trong một quốc độ ở biên địa hạ tiện, vân vân, hay là một quốc gia mà quốc gia đó không có tinh thần giác ngộ giải thoát của đạo Phật, thì kính thưa quý đạo hữu, chúng ta biết đưa vào tinh thần giáo pháp nào để chúng ta tu? Mà ngay cả cái hai chữ Phật pháp chúng ta cũng không nghe, ngay cả tinh thần Tam Bảo chúng ta cũng không biết, thì kính thưa quý đạo hữu, chúng ta có thăng tiến được trên cái con đường giác ngộ và giải thoát hay không? Và từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái cuộc sống này là cuộc sống của nhân gian, cuộc sống này là cuộc sống của vô minh vọng động, triền phượng vô minh luân hồi sinh tử. Mà trong kiếp ngàn đời, từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay, chúng ta cứ phải trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi mà chúng ta chưa từng có một ý niệm, một phương tiện, một tư lương, một hành trang để chúng ta mong mỏi bước ra khỏi quỹ đạo của sự sống và sự chết. Ấy vậy mà ngày hôm nay quý đạo hữu có đủ hết rồi. Quý đạo hữu có thiếu điều gì không thưa quý đạo hữu? Quý đạo hữu đưa tay thầy nói thầy nghe, có thiếu cái gì không? Không có. Quý đạo hữu có đủ hết. Cô mang áo mặc, nhà ở, xe đi, tinh thần tu tập giác ngộ giải thoát, không có thiếu một cái gì hết trơn hết rồi. Và bây giờ chỉ còn đợi chờ quý đạo hữu chứng đắc quả thánh nữa là đủ rồi. Nhưng mà ngang qua thời gian tu tập đã bao nhiêu lần thưa với quý đạo hữu, quý đạo hữu đã gặt hái trong tay những hành trang, những tư lương, những phương tiện, những điều kiện, những nhân tố, những đức tính, quý đạo hữu đã có hết rồi. Nhưng lắm khi trong cuộc sống chúng ta lại quên đi mà thôi. Còn tất cả những gì mà Đức Thế Tôn đã trao truyền, tất cả những cái gì mà Chư Tôn Đức Tăng Ni đã trao truyền cho quý đạo hữu, quý đạo hữu có sẵn hết. Chỉ có điều kiện tất yếu là quý đạo hữu có hạ thủ công phu nữa hay không mà thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi thấy được rằng quý đạo hữu đã thực sự hạ thủ công phu, nghĩa là bắt tay vào cái con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Nếu quý vị muốn đường tu tập giác ngộ và giải thoát thì kính thưa quý đạo hữu, giờ này quý đạo hữu an nhà nơi một căn phòng của mình, có chồng, có con, có cháu, có không khí đầm ấm của một gia đình, thì kính thưa quý đạo hữu, đâu có phải đi đến đây ăn cơm không no, ngủ thì có đủ mọi tiếng ngay, dài cũng có, ngắn cũng có, êm đềm cũng có, như không dám nói nữa. Vậy thì nếu không phải vì cái tinh thần tu tập giác ngộ và giải thoát, không phải vì thăng tiến trên con đường của một bậc thánh, thì kính thưa quý đạo hữu không tham dự đâu. Cho nên trên cái tinh thần tu học đó, chúng ta phải thấy được rằng, chúng ta phải hiểu được rằng, và tinh thần giáo pháp nào đã đem lại cho con người một cái niềm tin kiên cố, một sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc đời này, để tạo thành thế gian trở thành tịnh độ. Mà tinh thần đó sẽ được trình bày qua nửa bài thuyết giảng hôm nay. Ngũ lợi sử là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tàn kiến. Năm cái phiền não đầu, tức là ngũ độn sử, là tham sân si mạn nghi đó. Sở dĩ gọi chữ độn là vì nó sâu, nó dày, nó bền, nó chắc. Cho nên năm món phiền não trước khó đoạn trừ. Khó đoạn trừ tham, khó đoạn trừ sân, khó đoạn trừ si, khó đoạn trừ mạn và khó đoạn trừ nghi. Còn năm cái món phiền não sau sở dĩ dùng chữ lợi có nghĩa là nhẹ nhàng, dễ đoạn trừ. Do vậy mà ngũ lợi sử được gọi là thân kiến, tức là cái thấy về thân của mình. Biên kiến là cái thấy về một bên không có chính đáng. Kiến thủ là cái thấy bảo thủ quan điểm của mình, cái cho mình là đúng. Giới cấm thủ tức là gìn giữ cái giới của mình cho đó là đúng. Tà kiến là cái thấy không có phải là chánh kiến, cái thấy sai. Thì kính thưa quý đạo hữu, trên cái con đường tu tập, nếu chúng ta đoạn tận được năm cái phiền não sau là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, thì kính thưa quý đạo hữu, chúng ta chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả. Thì nói đến sơ quả, nhị quả, tam quả, những người nam nữ cư sĩ Phật tử có khả năng tu tập và chứng đắc ba quả vị đó, tức là tu đà hoàn, tu đà hàm và a-na-hàm. Riêng về quả vị A-la-hớn dành cho giới xuất gia, bởi vì A-la-hớn là không còn sinh ở đời sau nữa, cho nên quý đạo hữu đã thấy được cái công hạnh và cái hành trạng trên con đường tu tập của một vị A-la-hớn là những điều gì cần làm thì vị A-la-hớn đó đã làm xong. Vị A-la-hớn đã thành lập cái phạm hạnh trong cuộc đời này, và vì A La Hán nó không còn tái sinh ở đời sau, sở tác dĩ biện bất thọ hậu hủy. Cho nên có vị A La Hán và có vị thứ tư là dành cho các vị và đạo sĩ tu sĩ. Còn ba quả vị trước là Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm. Và thưa quý đạo, ba quả vị đó trên bình diện của người nam nữ cư sĩ Phật tử tu tập và chứng đắc, như quý đạo đã biết, Anathabinika tức là cấp cô độc chứng đắc quả vị thứ ba, Vũ Bình Sa Vương chứng đắc quả vị thứ ba ngay ở trong ngục, khi mà vua A Xà Thế bắt giam Vũ Bình Sa Vương, tức là cha của mình, ở trong ngục. Và Bình Sa Vương đã hướng thăm hướng tâm về Tịnh Xá Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn trước khi Bình Sa Vương chết, thì Bình Sa Vương chứng đắc vào vị thứ ba tức là A Na Hàm. Cầu mong rằng một ngày nào đó, hay là đêm hôm nay, trong khi quý đạo hữu đang ngủ, nghe người bạn của mình nằm bên cạnh thấy giúp mình thức dậy, ồ thì ra trên con đường tu tập mà thấy lòng của mình thanh thản bình yên quá, chứng đắc qua vị thứ hai. Vội vàng chạy xuống gõ cửa hòa thượng trưởng ban tổ chức, nói về bạch hòa thượng, con đã chứng đắc qua vị thứ hai rồi, Tu Đà Hàm, Tu Đà Hàm rồi hòa thượng ơi. Hòa thượng nói, nếu mà chứng đắc qua vị Tu Đà Hàm, Tu Đà Hàm thì hãy chung ổ khóa mà vô. Trên con đường tu tập chứng đắc thưa quý đạo hữu nó khó, nhưng mà thưa quý đạo hữu nó cũng dễ lắm. Nó thưa quý đạo hữu, nếu mà khi quý đạo hữu giữ tâm của quý đạo hữu được thuần tịnh trang nghiêm đỉnh đạt và quán thấy được cái tất cả mọi cái nhân duyên trong cuộc đời này do giả hợp mà thành, do nhân duyên mà tạo tác, kể cả thân mạng và tâm linh của mình cũng vậy, thì thưa quý đạo hữu ngay khi đó quý đạo hữu chứng đắc được quả vị. Bởi vì Đức Thế Tôn giảng dạy là nếu ai mà người đó hiểu được tinh thần duyên sinh, ngộ được tinh thần duyên khởi, người đó là Phật. Mà đến giờ phút này quý đạo hữu đã ngộ được tinh thần duyên sinh chưa, ngộ được tinh thần duyên khởi chưa? Ngộ được rồi đó. Cái ngộ đó, thầy thương quý đạo hữu, dường như sáng nào quý đạo hữu cũng soi gương để mà rửa mặt để chải đầu, phải không? Có không? Có phải không? Và khi quý đạo hữu soi gương, quý đạo hữu chải tóc, quý đạo hữu cắt móng tay, quý đạo hữu vân vân, quý đạo hữu thấy thân hình của quý đạo hữu nó biến dạng đi không, nó thay đổi đi không? Thầy nhớ là một ngày nào thầy gặp quý đạo hữu trên đại lộ Nguyễn Huệ, đi trong một cái hội chợ Tết, thầy nhìn quý đạo hữu, trời ơi, khôi ngô tuấn tú, chưa nói đến chuyện đẹp trai con nhà giàu giỏi dễ thương ấy. Vậy mà 20 năm sau, 30 năm sau thầy gặp quý đạo hữu ở Tây Hải ngoại này, tóc bạc, da nhăn, gối mỏi, lưng còng, mắt mờ, tai điếc, có thưa quý đạo hữu? Có lắm đó. Cho nên quý đạo hữu đã nghe là quân bất kiến cao đường minh kính bi tật phát, triêu như thanh ti mộ như tuyết. Anh không thấy cha của anh soi gương, sớm mai thấy tóc xanh như tơ trời, chiều bạc như tuyết mà buồn hay sao? Cho nên thưa quý đạo hữu, ngày hôm nay thầy buồn nhiều lắm. Quý đạo hữu gặp thầy, quý đạo hữu nói, trời ơi, sao mà cái này thầy già dữ vậy? Quý đạo hữu cho thầy một nỗi buồn. Rồi ngày mai gặp quý đạo hữu nói, trời ơi, bữa nay sao thầy ốm quá vậy? Quý đạo hữu thương thầy mà cho thầy một nỗi buồn thứ hai. Và cứ thế mà quý đạo hữu cứ cho thầy bao nhiêu nỗi buồn. Mà rõ thật, nỗi buồn đó là một sự thật đè lên tâm thức của mình, đè lên tự thân của mình, mà mình không tránh khỏi cái nỗi buồn. Nỗi buồn tóc bạc, nỗi buồn răng reo, nỗi buồn già nua, nỗi buồn bệnh hoạn, và một ngày mai kia nỗi buồn của sự phân ly tử biệt. Vậy thì kính thưa quý đạo, làm sao chúng ta xây dựng tịnh độ ở nhân gian này? Thì ở nơi đây, do người món phiền não bất thiện này mà cuộc sống con người trên thế gian không có bình yên và hạnh phúc. Ngày nào chúng ta còn tham, ngày nào chúng ta còn sân, ngày nào chúng ta còn si thân kiến biên kiến biên kiến thủ giới cấm thủ, thì thưa quý đạo, chúng ta còn có bình yên và hạnh phúc không? Có chứ sao không, thưa quý đạo. Dẫu biết là ngày hôm nay chúng ta tu tập, chúng ta chưa trở thành một bậc thánh, nhưng chúng ta hiểu được tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn đã giảng dạy rằng tham là khổ, sân là khổ, si là khổ, vân vân. Thì chúng ta vơi đi cái tham, cái sân, cái si, thì thưa quý đạo, chúng ta bình yên và hạnh phúc trong cuộc đời này. Thật tình mà nói, trong cuộc đời này có những gia đình quý Phật tử, trong những gia đình quý Phật tử, thầy thấy được rằng mặc dù quý đạo chưa phải là một bậc thánh, nhưng mà thầy nhìn vào trong cái đời sống, trong cái sự sinh hoạt, trong cái tình mẹ thương con, trong cái tình cha thương con, trong cái sự hiếu thảo đối với cha mẹ của con, của cháu, thầy thấy thật sự là bình an và hạnh phúc. Giống như rằng bình an và hạnh phúc đó là một sự bình an và hạnh phúc, hình ảnh của một gia đình, hình ảnh của một tự thân. Nó chưa phải là một cái chất liệu, nó chưa phải là một thành quả thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát, nhưng nó đã xây dựng được một cái đời sống hạnh phúc của gia đình, của tự thân, của cha, của mẹ, của vợ, của chồng rồi. Và nếu mà chúng ta có được một cuộc sống bình yên như thế đó, thì kính thưa quý đạo, chúng ta tiếp tục tu trên con đường giác ngộ và giải thoát, và để rồi một ngày nào đó chúng ta có được một chân hạnh phúc trong cuộc đời này. Bằng cái nhìn thấu suốt từ nhân đến quả, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai của sự tạo nghiệp do con người gây nên, và để thăng tiến tạo nhân bất thiện mà lãnh thọ quả báo bất thiện, và từ đó tác thành nhân duyên sinh tử luân hồi vô cùng tận. Chắc chắn rằng chúng ta tạo quả bất thiện, tạo nhân bất thiện thì sẽ có quả bất thiện. Chúng ta tạo nhân thiện thì chúng ta sẽ có quả thiện. Chúng ta tạo lấy cái nhân làm người thì chúng ta sẽ có cái quả làm người. Chúng ta tạo lấy cái nhân giác ngộ thì chúng ta sẽ có cái quả của sự giác ngộ. Quý đạo hữu trên con đường tu tập, quý đạo hữu có tin nhân quả không? Cảm ơn quý đạo hữu thật nhiều. Từ tinh thần nhân quả đó, chúng ta xây dựng cho mình một cuộc sống thánh thiện. Từ cái tinh thần nhân quả đó, chúng ta xây dựng cho mình một đời sống tâm linh. Từ cái tinh thần nhân quả đó mà chúng ta an huyền ở lại. Từ cái tinh thần nhân quả đó mà chúng ta vơi đi những sự khổ đau trong cuộc đời này. Thực tình đã là như vậy. Nếu ai trong chúng ta xây dựng một cái nhân tốt đẹp, xây dựng một nhân tốt thánh thiện, thì chắc chắn rằng chúng ta có lấy một cái quả thánh thiện. Chúng ta xây dựng một cái nhân giác ngộ và giải thoát, thì kính thưa quý đạo, chúng ta có được một cái quả giác ngộ và giải thoát. Chúng ta lấy gạo tạo lấy cái nhân để nấu, thì kính thưa quý đạo, chúng ta sẽ có cơm. Chúng ta không thể lấy cát nấu để cát thành cơm được. Đó là một cái nhân tố tất yếu, mà trên con đường giác ngộ và giải thoát cũng giống như vậy. Đức Phật đã quyền bày phương tiện vì lợi ích cho mỗi con người, vì sự dẫn tâm hướng thượng, vì sự tu tập chứng đắc, vì sự lợi ích an vui cho phần đông, vì loài người trên hành tinh này mà Đức Phật đã từ bi thiết lập giáo pháp, thọ trì tam quy và năm giới. Khi nói đến tinh thần giáo pháp tam quy và năm giới, quý đạo hữu liếc thầy một cái, nhìn Phật tử con mắt quay bỏ đi. Tam quy ai mà không thuộc, ngũ giới ai mà không biết, phải không thưa quý đạo hữu? Từ khi mà nắm tay mẹ đi chùa đến giờ phút này, con nghe quý thầy, con nghe quý Phật tử nói về tam quy không biết bao nhiêu lần. Nhưng thưa quý đạo hữu, nếu trong cuộc đời này mà không có sự thị hiện của Đức Thế Tôn, nếu trong cuộc đời này mà không có tinh thần giáo pháp được trang trải, nếu trong cuộc đời này mà không có hàng chư tăng dấn thân trên con đường hoàn truyền Phật pháp đó, thì kính thưa quý đạo hữu, chúng ta nương tựa vào đâu? Chúng ta y cứ vào một bậc đạo sư nào? Chúng ta lấy cái gì để làm phương tiện trên con đường chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh? Và chúng ta sống với ai trong cái tình cảm bình thường giữa người với người? Hình ảnh của chư tôn đức tăng ni đó có phải là cái hình ảnh mà chúng ta là người Phật tử thường nghĩ tưởng tới hay không? Dù rằng hình ảnh của cái vị thầy đó, cái vị hòa thượng đó, cái vị thượng tọa đó, cái vị đại đức đó, quý đạo hữu không thích, quý đạo hữu không ưa, quý đạo hữu không thương, quý đạo hữu không cúng dường đi nữa, thì cái hình ảnh đó vẫn là hình ảnh đạo tròn áo vuông. Mà quý đạo hữu đã biết được rằng vào trong thời gian cách Phật lâu xa, ngay cái hình ảnh của một vị tăng còn không có, chứ đừng nói rằng cái hình ảnh của Đức Thế Tôn, đừng nói rằng tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn còn lưu lại. Cho đến một giai đoạn nào đó, cho đến một thời điểm nào đó, Thì kính thưa quý vị, hình bóng của một vị tăng còn không có nữa, chứ đừng hỏi rằng phải đòi hỏi cái vị tăng này là phải cao ráo, phải tướng hảo, là phải quang minh, là phải đỉnh đạt. Thưa quý vị, không đâu. Dẫu biết rằng tướng hảo, quang minh, đỉnh đạt là điều cần thiết của một vị tăng, nhưng vào trong thời gian cách Phật lâu xa, hình bóng cái hình thức này, thưa quý vị, cũng không còn đâu. Nói như vậy đó, để cho chúng ta thấy được rằng ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều phước duyên. Hình ảnh của Đức Thế Tôn còn đó, giáo pháp của Đức Thế Tôn còn đó, và cộng đồng tăng lữ còn ngày hôm nay.
Cầu mong quý vị chúng tôi nha, để một ngày nào đó mình trở thành một Phật tăng. Đó là điều vô cùng quan trọng và điều vô cùng tha thiết trên cái con đường tu của thưa quý vị. Nếu mà chúng ta không có nỗ lực tu tập thì thưa quý vị, trăm kiếp ngàn đời chúng ta cứ mãi trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi không thôi à. Mà trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi như Đức Thế Tôn giảng dạy đó, đêm dài của kẻ mất ngủ, đường dài của người lữ hành mệt nhọc, và vòng luân hồi vô tận của kẻ ngu si.
Thưa quý đức, tại sao đêm dài của người mất ngủ? Ngủ không được cái đêm dài, mà nhất là người nằm bên cạnh mà ngáy o o nữa thì mình càng phiền nữa. Đường dài vô tận đối với kẻ lữ hành mệt nhọc, đã mệt mỏi rồi, đói khôn khát nước, mưa chan nắng tát, mà đường dài mình chưa tới mục đích thì mệt mỏi. Và Đức Thế Tôn giảng dạy vòng luân hồi dài vô tận, nếu nói dịch giả và dịch hai chữ ngu si thì nó hơi nặng, nhưng mà rõ thật rằng vòng luân hồi dài vô tận đó, cho những người không tu, cho những người không dọn mình lập nguyện để thăng tiến trên con đường giác ngộ vậy. Mà ngày hôm nay ngồi trong ngôi chánh điện này, thầy thấy quý đạo hữu rõ thật là những con người học hỏi giáo pháp, quý kính giáo pháp, là lấy giáo pháp đó làm hành trang cho chính mình, làm tương lương cho chính mình, để chuyển tải, để chuyển sang một đời kế tiếp. Mà khi mà chúng ta chuyển sang một đời kế tiếp thì hành trang Phật pháp này, tinh lương Phật pháp này là điều kiện, là nhân tố, là đức tính để cho chúng ta không phải bị chết gục bên vệ đường của sinh tử. Nếu mà chúng ta khó chuyển qua một đời khác, mà nếu chúng ta không có tư lương, nếu chúng ta không có hành trang, thì thưa quý vị, chúng ta có bị mưa chan nắng đốt trên cái vệ đường sinh tử mà chúng ta chết gục trên vệ đường sinh tử đâu. Cho nên ngày hôm nay ngang qua những đạo tràng, quý vị phát tâm niệm Phật, trời ơi vui mừng lắm. Niệm Phật không có nghĩa là mình từ bỏ thế gian này. Niệm Phật không có nghĩa là mình muốn bản sanh về thế giới cực lạc rồi mình từ chối cái cuộc đời này và nguyện không bao giờ tái lai. Không phải là như vậy. Nếu ai trong chúng ta nghĩ rằng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để được bản sanh về thế giới cực lạc, rồi con ở mãi nơi thế giới cực lạc mà không trở lại thế giới ta bà này là một lầm tựa. Nếu mà quý đệ niệm Phật mà về ở thế giới cực lạc hết thì thưa quý đệ, những chúng sinh còn loay hoay lóc ngóc ở thế gian này, ai là người hóa độ? Nếu không phải là quý đệ, quý đệ là người hóa độ chúng sinh trong cuộc đời này. Chứ đừng nghĩ rằng cái sự hóa độ đó là của chư tôn đức tăng ni, của các bậc thiền gia thạch trụ, không phải. Mà sự hóa độ trên cái con đường tu tập tự thân của quý đạo hữu, và sự hóa độ tu tập chính đắc của tha nhân, đó là một phần trách nhiệm của quý đạo hữu, chứ chẳng phải của ai. Cho nên sự niệm Phật để bản sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, đó là một pháp môn tu. Để chúng ta bản sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi, tới chừng đó chúng ta hãy phát nguyện hồi nhập ta bà, phân thân hóa độ, đó là hạnh nguyện muôn đời của chư vị Bồ Tát. Cho nên nếu một ngày nào đó mà quý đạo hữu nghe cái vị pháp sư nào đó, cái vị giảng sư nào đó khuyến tấn quý đạo hữu trên con đường tu tập niệm Phật để cầu vãng sanh, mà quý đạo hữu có vãng sanh về thế giới cực lạc rồi, thì quý đạo hữu hãy còn nhớ thầy và quý đạo hữu bạn bè còn ở lại nơi đây mà thương tưởng trở lại cõi ta bà nghe. Dẫu sao đi nữa, một ngày gặp nhau, tu học với nhau, ăn cơm ngồi một mâm với nhau, học một đạo tràng với nhau, thì cái đó cũng là cái tình cái nghĩa, chứ có lý nào mà quên đi, phải không quý đạo hữu? Người xưa họ ăn một bữa cơm, họ cầu mong có cái nhân duyên để họ đền trả cái ơn của bữa cơm đó. Hút nữa là suốt 2 tiếng đồng hồ thuyết giảng Phật pháp cho quý đạo hữu, mà chẳng lẽ quý đạo hữu lại quên đi sao? Cầu mong rằng cái đó là cái nhân tố để thăng tiến trên con đường tu tập của bản thân, và để rồi mình nhớ lại chúng sinh còn ở thế giới ta bà này nhiều sự đau, nhiều sự khổ, nhiều sự sanh tử luân hồi, mà mình phát nguyện độ sinh. Và thưa quý đạo hữu, vì sự tu tập và chứng đắc, vì sự lợi ích an vui cho phần đông, vì loài người trên hành tinh này, mà Đức Thế Tôn đã từ bi thiết lập giáo pháp thọ trì tam quy và ngũ giới. Khi nói đến quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, thì phải nói rằng chúng ta là những người con Phật, chúng ta phải tự hãnh diện và vui mừng rằng mình là một con người mà được làm đệ tử của Đức Phật. Tại sao chúng ta phải vui mừng và hãnh diện rằng mình là một con người mà được nương tựa trở về y cứ nơi Đức Như Lai? Khi nói đến một Đức Như Lai, quý đạo hữu đã biết có đủ 10 hiệu. 10 hiệu gì quý đạo hữu kể thầy nghe? Đúng là Phật tử học viên của khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ nhất. Thuộc giáo pháp giống như là ăn cháo vậy. Đó là điều mà vô cùng cảm ơn quý đạo hữu. Khi nói đến một đấng Thế Tôn là có đủ 10 hiệu, mà khi giải thích 10 hiệu đó không thôi, thì thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu đã tự vui mình, vui mừng rằng mình là người con của Đức Phật, là đệ tử của Đức Thế Tôn. Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Trời đất ơi, không có một cái gì mà cao bằng cao quý trong cuộc đời này. Không có ai trong chúng ta mà có đủ 10 hiệu như một Đức Thế Tôn, Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Và chúng sinh trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này, kính thưa quý đạo, không có một loài nào, không có một con người nào cao quý như Đức Thế Tôn. Kể cả các vị trời Phạm Thiên Đế Thích, kể cả các vị tu tập theo tinh thần giáo pháp của hàng mọi đạo, tu tập chứng đắc đến cõi thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, người đó cũng chưa ngang bằng với Đức Thế Tôn. Vậy thì thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu có tự hãnh diện và vui sướng cho mình rằng trong cuộc đời này mình đã có nhiều nhân duyên phước đức để làm đệ tử của Đức Thế Tôn trong cuộc đời này không? Có vui mừng không? Vui mừng lắm thưa quý đạo hữu. Mình là một người con của Đức Phật, là một người đệ tử của một đấng Thế Tôn có đủ 10 hiệu. Cộng thêm nữa, có đủ tam minh và lục thông, có đủ, cộng thêm nữa, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thưa quý đạo, có còn cái gì mà cao quý cho bạn nữa không thưa quý đạo? Ấy vậy mà nhiều khi chúng ta vô tình đi ngang qua tượng Phật mà mình vừa nói vừa cười mà mình không cúi đầu cung kính. Nhiều khi chúng ta đi ngang qua hình ảnh của Đức Thế Tôn mà chúng ta không có tỏ lòng thành kính đảnh lễ. Dẫu biết rằng ngày hôm nay Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn gần 3.000 năm rồi, chúng ta không còn thấy tự thân của Đức Thế Tôn, tướng đi của Ngài, tướng đứng của Ngài, tướng ngồi của Ngài, tướng ngầm của Ngài. Nhưng mà biểu tượng, những tượng xi măng, những tượng đồng, những tượng sắt, những hình ảnh mà đã lưu lại từ khi Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời này cho đến ngày hôm nay, thì thưa quý điều đó là biểu tướng của Như Lai. Đó là biểu tướng của Như Lai. Chúng ta đừng nghĩ rằng một tượng bằng đồng, tượng bằng xi măng có cái gì trong đó đâu mà mình phải tôn trọng đảnh lễ. Nhưng thưa quý vị hữu không, quý vị hữu đã nhớ đó, ngày mà Đức Thế Tôn lên trên cung trời thuyết pháp để hóa độ mẫu thân của Ngài, cũng như Ngài ở trên đó 3 tháng để an cư với chư thiên. Và thưa quý vị hữu, có một vị vua mà ngày ngày vị vua đó đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và sùng phụng Đức Thế Tôn, quy ngưỡng Đức Thế Tôn và có một cái tấm lòng thành kính đối với Đức Thế Tôn. Cho nên ngày nào cũng đến thăm Đức Thế Tôn và mỗi lần đến thăm Đức Thế Tôn vui vẻ, trời ơi thấy dung nhan của Đức Thế Tôn trang nghiêm đỉnh đạt là cái vị vua đó đã hoan hỷ rồi. Cho đến ngày mà Đức Thế Tôn lên trên cung trời giao lợi để mà an cư kiết hạ và thuyết pháp hóa độ mẫu thân của Ngài trên đó, vị vua đó đến triều đình không nhìn thấy hình ảnh của Đức Thế Tôn, nó buồn quá. Quý đừng biết vị vua đó là ai hả? Vị vua đó tên gì? Vị vua đó tên là Ưu Điền, vua Ưu Điền. Và thưa quý đệ hữu, vua Ưu Điền thương Phật quá, nhớ Phật quá, bây giờ làm sao? Bởi vì 3 tháng an cư kiết hạ ở trên cung trời, cho nên vua Ưu Điền đã sai các nghệ nhân lấy gỗ trầm hương, chiên đàn khắc tành thần Phật. Nhưng mà quý đệ hữu nên nhớ rằng có một nghệ nhân nào mà có đủ khả năng để khắc một tượng Phật mà giống như Đức Phật không? Không ai dám đâu. Không ai dám có đủ khả năng để điêu khắc, khắc ra một cái tượng gỗ mà được biểu trưng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tam minh lục thông, có đủ 10 hiệu. Cho nên thưa quý đệ hữu, vua trời Đế Thích biết được cái tâm của vua Ưu Điền đó, cho nên vị Đế Thích đó đã hiện xuống làm một nghệ nhân để nhận cái trách nhiệm của bổ phận khắc cái tượng Phật để cho vua Ưu Điền ngày nào cũng nhìn thấy hình ảnh của Đức Thế Tôn mà đỡ nhớ. Vậy thì thưa quý đệ hữu, những hình ảnh cho đến ngày hôm nay, tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá, tượng xi măng vân vân, đó là biểu tướng của một tấm Thế Tôn có đủ 32 tướng tốt, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta đừng nghĩ rằng đó là tượng xi măng, tượng cốt sát thôi, chúng ta không thành kính, không đảnh lễ, không sùng phụng. Thưa quý đệ hữu, không nên như vậy. Bởi vì trong cái tượng xi măng cốt sát đó có chứa đủ cái tánh đức từ bi trí tuệ của một đấng Thế Tôn, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên thưa quý đệ hữu, quý đệ hữu nhìn lên hình ảnh của Đức Thế Tôn, có Đức Thế Tôn nào mà cái tai mà ngắn ngủn giống như mình phàm phu tục tử này không? Hay là cái trái tay của Đức Phật cũng kéo dài xuống gầm chấm đến cái vai của Đức Phật, dù đó là tượng Phật, đúng không? Và vẽ cái nét mặt của Ngài đẹp đẽ giống như ánh trăng rằm, cái con mắt của Ngài đẹp giống như là bốt sen xanh vậy đó. Cho nên ngày mà A Nan bị nạn đó, Đức Thế Tôn sắc ngày Văn Thù đến, đêm ngày A Nan về, ngày A Nan nhìn thấy Đức Thế Tôn, trời ơi khóc bù lu bù loa. Đức Thế Tôn hỏi: "Này A Nan con, vì lý do nào con đi tu?" Ngài A Nan nói: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, khi xưa còn ở nhà, con nhìn thấy hình ảnh của Đức Thế Tôn, khuôn mặt đẹp giống như là ánh trăng rằm, và cặp mắt của Đức Thế Tôn đẹp giống như là bút sen xanh, cái môi của Đức Thế Tôn đỏ giống như là trái tầm bạc. Con thương nét mặt của Đức Thế Tôn quá cho nên con đi tu." Cho nên Đức Thế Tôn nói đúng là như vậy, không chịu lo tu học, không chịu lo kiện toàn cái nội lực của mình, chỉ nhìn thấy cái hình tướng ở bên ngoài, làm sao có thể tăng tiến trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát được? Nhất hướng đa văn, vị toàn đạo lực. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói với Ngài A Nan như vậy. Nhất hướng đa văn có nghĩa là chỉ có một mặt lo học rộng hiểu nhiều không thôi. Vị toàn đạo lực có nghĩa là chưa có hoàn thành cái năng lực tinh thần tu tập vững chắc thiền định của mình. Bởi vì không có vững chắc cái nội lực của mình cho nên bị giảm giọng nói, bị nạn. Và từ chỗ đó Đức Thế Tôn tiếp tục thuyết giảng, và Ngài A Nan thanh kiến trên con đường tu tập chứng đắc quả vị thứ ba A Nan. Do vậy khi nói đến quy y Phật là trở về nương tựa nơi Đức Phật, mà trở về nương tựa với Đức Phật, thì kính thưa quý đệ hữu, không có một sự nương tựa nào trong cuộc đời này an toàn và thăng tiến trên cái con đường thánh thiện bằng nương tựa nơi Đức Phật. Bởi vì khi chúng ta nương tựa nơi Đức Phật thì kính thưa quý liệu, chúng ta sẽ an tâm lập mệnh của mình vào trong cái tánh đức từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Mà trong cuộc đời này không có ai mà có tánh đức từ bi trí tuệ như Đức Thế Tôn hết. Quý đệ hữu thấy có ai không? Quý đệ hữu chỉ thầy coi. Đế Thích có không? Phạm Thiên có không? Nếu quý đệ hữu chịu khó đọc vào trong bốn bộ A Hàm, bốn bộ Nikaya, quý đệ hữu sẽ thấy được rằng cái trí tuệ của Phạm Thiên như thế nào, cái sự hiểu biết của Đế Thích như thế nào. Kính thưa quý đệ hữu, nó vẫn còn bị hạn hẹp trong phạm trù của thế gian. Và chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới là trí tuệ siêu việt, mà quý đệ đã thường nghe này, gọi cái trí của Đức Thế Tôn được gọi là nhất thiết chủng tri. Không có ai có đủ cái tinh thần, cái trí tuệ và tánh đức từ bi như cái tánh đức từ bi của Đức Thế Tôn, cái trí tuệ của Đức Thế Tôn. Mà kính thưa quý đệ, thầy nói nhiều thì quý đệ nói dạ thưa thầy, tôi thuộc lòng rồi. Dạ thưa thầy, tôi nghe nhiều lần rồi. Dạ thưa thầy, tôi biết cái tánh đức từ bi của Đức Phật rồi. Nhưng mà dù trong quý đệ có nghe có biết, thời thuyết giảng nào, trong những khóa tu tập nào, đạo tràng nào, thầy vẫn cứ lập tới lập lui, lập hoài cho đến ngày nào quý đệ thuộc lòng cái tánh đức từ bi của chư Phật, của chư vị Bồ Tát, của chư vị Tổ Đức, thì tới chừng đó thầy chết mới yên lòng. Tánh đức từ bi đó là chư Phật, chư vị Bồ Tát, các vị Tổ Đức giảng dạy cho chúng ta rằng mỗi khi chúng ta uống một ly nước thì chúng ta phải đọc câu thần chú Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng nhược bất trì tử chú như thực chúng sanh nhột. Quý vị thuộc lòng chưa? Thuộc rồi phải không? Ngày mai mà ra ăn cơm mà bê một ly nước lên thì quý đệ hữu hãy đọc câu thần chú đó: Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên doi uống mà không coi uống nhầm sâu lộn ác. Thì thưa quý đệ hữu là không có được đâu đó nghe. Thành thử ra Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn nhìn vào trong một ly nước thấy 8.4000 con vi trùng ở trong đó. Nếu ai trong chúng ta uống cái ly nước đó mà không thọ trì công thần chú này giống như ăn thịt chúng sinh, trời đất ơi, có một con người nào mà thương chúng sinh lớn như vậy không thưa quý đệ hữu? Có không? Không có đâu. Không có ai mà có cái tánh đức từ bi để bảo vệ mạng sống kể cả những loài bò bay mấy cửa vi tế côn trùng như lòng từ bi của Đức Phật, như lòng từ bi của chư vị Bồ Tát, như lòng từ bi của các bậc Tổ Đức Thiền Gia. Đúng không thưa quý đệ? Uống một ly nước thì cần gì mà phải đọc câu thần chú Phật quán nhất bất thủy bát vạn tứ thiên trùng? Nó có gì trong đó thì kệ nó, miễn sao mình khác mình uống thôi. Chưa nói đến cái gì mà cái nước gì xanh xanh đó đỏ mở ra còn xì bọt lên nữa, để làm sao mà đọc câu thần chú tỉnh tới chừng đó uống say hết rồi còn nhớ thần chú đâu đọc. Cho nên thưa quý đệ, từ chỗ đó chúng ta thấy được cái tánh đức từ bi của Đức Phật. Không phải ngài chỉ tôn trọng gìn giữ các hàng chư thiên thế giới con người chúng sinh ở Long Vương, mà ngài còn từ bi thương yêu đến những loài bò kẻ bay mấy cửa vi tế côn trùng. Thì kính thưa quý đệ, trong cuộc đời này có một con người nào, có một cái tấm tạo hóa nào, có một vị thượng đế nào mà ban bố ra tinh thần giáo pháp bảo vệ mạng sống con người bò bay mấy cửa vi tế côn trùng như Đức Thế Tôn không thưa quý đệ? Chỉ thầy coi có không thưa quý đệ? Làm thinh không có đâu. Người ta bảo rằng vật dưỡng nhân mà, những loài con gà con vịt sinh ra là để nuôi dưỡng con người, đúng không thưa quý đệ hữu? Cho nên thầy biết từ hồi nhỏ đến giờ của ngày này, thầy biết rằng quý đệ hữu anh không biết bao nhiêu con gà, không biết bao nhiêu con vịt ở trong bụng của quý đệ hữu rồi, có không? Và dường như bao nhiêu cái chuồng gà chuồng vịt đều nằm ở trong đó. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng chúng ta quy y nơi Đức Phật, tức là trở về nương tựa, cung kính đảnh lễ sùng phụng ở nơi Đấng Thế Tôn. Có cái gì quý bằng? Có ai quý bằng? Đức Thế Tôn giảng dạy cho mình, thương xót mình, hướng dẫn mình trên con đường tu tập, cầu mong tất cả chúng sinh trong cuộc đời này hiểu được giáo pháp của Đức Thế Tôn để trở thành một Đức Phật. Cho nên quý đạo hữu đã thuộc lòng cái câu nói của Đức Thế Tôn, mà thầy nghĩ rằng câu nói đó không có một tôn giáo nào nói được, không có một con người nào nói được câu nói đó. Nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật ta, hay ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành, đúng không thưa quý đạo hữu? Đức Phật trên con đường tu tập, Đức Phật đã trở thành một Đức Phật rồi. Bây giờ Đức Phật cầu mong quý đạo hữu hãy nỗ lực tinh tấn tu tập và trở thành một Đức Phật như một như Đức Phật. Quý đạo hữu thấy có ai dám nói câu nói đó không? Ấy vậy mà quý đạo hữu là đệ tử của Đức Thế Tôn, có cái gì mà cao quý cho bạn? Có cái niềm hãnh diện nào đối với các tôn giáo lớn trên thế giới, đối với sự sinh tồn và hiện hữu của loài người trên mặt đất? Vậy thì quý đạo hữu không tự khen mình, không tự tưởng thưởng cho mình, không tự kính trọng mình, có được một bậc đạo sư, một đấng cha lành, một đấng Thế Tôn, một bậc thiện thệ để nương tựa vào, y cứ vào, quy ngưỡng vào, thành kính vào, để thành kính trên con đường tu tập, thì kính thưa quý đạo hữu còn ai hơn nữa? Có không? Cây đa, bình vôi, ông táo, tất cả những điều đó đều bị phù phiếm, không ai có đủ khả năng để hướng dẫn mình, để ban bố cho mình một tinh thần giáo pháp, để tạo cho mình có một phương tiện thù thắng thăng tiến trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát, trừ Đức Thế Tôn. Nếu quý đạo hữu đọc trong kinh sách nào mà có một cái con người nào nói rằng ông y cứ vào cái tinh thần giáo pháp của tôi như thế này này, thì sẽ được tu tập trở thành một Đức Phật, quý đạo hữu chỉ này. Kể cả thời mà khi Đức Thế Tôn còn tại thế, trước khi thành đạo với cội cây Bồ Đề, còn tự thân có một thái tử, đó là thái tử Tất Đạt Đa, 6 năm tu khổ hạnh, đi học đạo tu tập với các vị đạo sĩ của Bà La Môn giáo Ni Kiền Tử Thời bấy giờ. Cái vị thầy của thái tử Tất Đạt Đa đó là Úc Đạo Lan Pháp, hướng dẫn cho ngài trên con đường tu tập, chứng đắc từng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng thưa quý đạo hữu, từng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ đó chưa phải là một tình thường rốt ráo thương cánh để được giác ngộ và giải thoát. Quý đạo hữu thấy không? Trên con đường tu tập của các giáo pháp của các hàng ngoại đạo, họ cũng có những từng thiền cao như thế đó. Nhưng mà dù cho cao cách mấy nữa vẫn còn nằm trong tam giới, chưa ra khỏi tam giới. Mà ngày nào còn trong tam giới, ngày đó vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Vậy thì ngày hôm nay quý đạo hữu trở thành một người đệ tử của Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn có đủ 10 hiệu như quý đạo hữu đã hiểu, là người bước ra khỏi sự sống và sự chết, là người không còn bị sinh tử luân hồi. Vậy thì quý đạo hữu có cái gì mà quý giá cho bạn không thưa quý đạo hữu? Vàng bạc châu báu tiêu rồi cũng hết, nó chỉ là cái phương tiện sự sống trong cuộc đời này. Mình quý kính nó chứ không phải là không quý kính, nhưng mà nó chỉ là phương tiện của thế gian. Còn cái tư lương, cái hành trang, cái con thuyền, cái nhân tố để đưa mình đến bến bờ giác ngộ, đó là Đức Thế Tôn, đó là tinh thần giáo. Vậy thì khi mà chúng ta nói tam quy, tức là quy y Phật, là nương tựa đến Đức Thế Tôn, mà tại sao Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời này? Tại sao Đức Thế Tôn thể hiện mà Đức Thế Tôn không ở nơi Niết Bàn? Đức Thế Tôn không hưởng lấy cái niềm an lạc, cái tịnh lạc của cái cảnh giới Niết Bàn? Mà quý đạo hữu đã đọc trong kinh Pháp Hoa, quý đạo hữu đã nghe, quý đạo hữu đã biết. Mà khi mà quý đạo hữu nghe cái lời của Đức Thế Tôn giảng dạy nói như vậy đó, cái lý do để mà Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời này, trời ơi, quý đạo hữu mà không thương Đức Phật đi thì thôi đó nha. Quý đạo hữu đọc trong kinh Pháp Hoa, quý đạo hữu đã nghe, vì một đại sự nhân duyên mà Đức Thế Tôn thì hiện vào trong cuộc đời. Đại sự nhân duyên đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Có ai mà có tình thương yêu to lớn như Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời này để ban bố tinh thần giáo pháp, để cho con người và chúng sinh được thấy được hiểu, được nghe, được tu tập, được chứng đắc, được triển khai cái Phật tánh của mình và trở thành một Đức Phật không? Có hai không thưa quý vị? Tình thương yêu của Đức Thế Tôn đối với chúng ta nó to lớn như vậy đó, còn ngược lại tình thương yêu của mình đối với Đức Thế Tôn thì thưa quý vị nó bao nhiêu? Cũng to lớn hả? Cảm ơn quý vị thật nhiều, đúng là hộ phụ sinh hộ tử. Cho nên chúng ta hẳn diện rằng chúng ta có một bậc đạo sư, và chúng ta nương tựa nơi cái tấm đức từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Thứ hai là quy y pháp, tức là trở về nương tựa nơi pháp. Mà pháp là gì? Pháp là chiếc bè để đưa người qua sông. Pháp là nhân tố để kiện toàn cái sự tu tập của chính mình. Và nhờ giáo pháp đó mà chúng ta biết đâu là thiện, chúng ta biết đâu là ác, chúng ta biết đâu là cái đúng, đâu là cái sai, đâu là phàm phu, đâu là thánh quả. Và ngày hôm nay thì quý đệ hữu quy y pháp, cho nên quý đệ hữu có mặt trong ngôi chánh điện này. Và lần đầu tiên tổ chức khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ, quý đệ hữu có thể tham dự một cách đông đảo như thế này. Thì tình nhiều khi thưa quý đệ hữu, ở trước mặt quý đệ hữu không dám nói, nhưng mà đi lên trên phòng ngồi lại với đệ chư tôn đức tăng ni uống nước trà nói chuyện với nhau, trời ơi sao mà thấy hình ảnh của quý phật tử tham dự trong khóa tu học kỳ này trang nghiêm đỉnh đạt ngồi chặt hội trường, trời ơi vui quá, mà nói nhỏ nhỏ chứ không dám nói lớn, rồi quý đệ hữu nghe. Bởi vì khi mà quý đại hữu nghe, khi con đứng nghe hoặc là sung sướng như thế đó, quý đại hữu sẽ sinh tâm kiêu mạn, đúng không? Dạ, mình đi tu học Phật pháp đông đảo như thế này làm cho chư tôn đức vui vẻ, cho nên mình thấy rằng mình là người quan trọng, thiếu mình không được. Cho nên thưa quý đại hữu, chúng ta quy y pháp là quy y cái tinh thần giác ngộ và giải thoát, quy y những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn. Mà thưa quý đại hữu, chỉ có lời giảng dạy của Đức Thế Tôn mới là toàn bích, mới là toàn bích, mới là kiện toàn được cái con đường tu tập và giác ngộ và giải thoát. Không có một lời giảng dạy nào kiện toàn, toàn bích trên con đường giác ngộ giải thoát như lời giảng dạy của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn giảng dạy chư ác mà tác trước hiện phụng hành, tự định kỹ thì chư Phật giáo, chớ làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Đức Thế Tôn giảng dạy ta phải có thái độ như đàn voi lâm trận, mạnh tiếng như rừng hương đao giá mát, bình tĩnh hứng lấy những nỗi chua cay của đời và thản nhiên vững bước trên đường phẩm hạnh. Có một lời giảng dạy nào mà nó hay đến như vậy không thưa quý đầu? Có không? Trời ơi, lời giảng dạy của Đức Thế Tôn thưa quý đầu, Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn quán chiếu nhìn vào trong một cái hồ, trong cái hồ đó có hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa sen đỏ. Đức Thế Tôn nói sen xanh, sen vàng, sen trắng, sen đỏ đó, khi xưa cái hoa sen đó nó còn là nụ sen ở dưới bùn, rồi nụ sen dưới bùn đó nó từ từ nó vươn lên, nó ra khỏi bùn nhưng nó còn ở trong nước, rồi nụ sen đó nó ở trong nước, nhưng rồi một ngày nào đó nụ sen đó sẽ vươn lên khỏi mặt nước nhưng nó chưa nở, nhưng mà rồi một ngày nào đó nụ sen đó nó sẽ nở một cách trọn vẹn trong nước không. Cũng vậy, trên con đường tu tập của các con người chúng ta trong cuộc đời này có nhiều loại căn cơ, có những loại căn cơ hạ căn hạ trí, loại căn cơ trung căn trung trí, loại căn cơ thượng căn thượng trí. Nhưng mà thưa quý đệ, loại căn cơ nào nếu nỗ lực thì căn cơ đó cũng thành Phật hết. Trời ơi, quý đệ thấy có Đức Phật đâu nào mà thuyết giảng tinh thần giáo pháp dễ thương đến như vậy không? Như nụ sen, mặc dù còn ở trong bùn, nhưng là một ngày nào đó nụ sen đó nó sẽ nở hoa trong hư không. Cũng vậy, trên con đường tu tập của chúng ta ngày hôm nay không có một con người nào mà được gọi là con người đó hạ căn hạ trí hết thưa quý đệ. Con người đó nếu cố gắng niệm Phật, nếu cố gắng học hành giáo pháp thì thưa quý đệ, con người đó, chúng sinh đó đều được giác ngộ giải thoát. Quý đệ thấy cái nhìn của Đức Thế Tôn đối với con người của mình chưa? Cho nên quý đệ tụng trong kinh Pháp Hoa, quý đệ đã thấy long nữ 8 tuổi long nữ thành Phật. Mà quý đệ ngày hôm nay mấy tuổi rồi? 99 tuổi rồi mà mới sắp sửa thành Phật thôi chứ chưa thành Phật. Dạ, quý đệ thấy không? Vậy thì chúng ta nương tựa nào vào giáo pháp là chúng ta nương tựa vào phương tiện được giác ngộ và giải thoát. Mà phương tiện giác ngộ và giải thoát đó, thưa quý đệ, Đức Thế Tôn đã đem hết cái tâm lòng của mình, Đức Thế Tôn đã đem hết cái tinh thần tu chứng của mình để nói cho con người của chúng ta nghe. Mà quý đệ đã thấy được một cái hình dung từ tốn, một cái tấm lòng từ bi được trang trải ra trong cái con đường hoàng du hóa độ đó, ngang qua khu rừng Kasapa, Đức Thế Tôn đưa nắm tay xuống một cái nắm lá trong rừng Kasapa và Đức Thế Tôn hỏi: này các tỳ kheo con, lá Kasapa nắm trong tay của Đức Như Lai nó nhiều nó ít, hay là lá ở trong khu rừng Kasapa kia nó nhiều nó ít? Và Đức Thế Tôn: lá Kasapa ở trong nắm tay của Đức Thế Tôn thì nó ít, còn lá Kasapa ở trong rừng thì nó nhiều, không đếm hết. Cũng vậy, này các tỳ kheo con, tinh thần tu tập giác ngộ và giải thoát của Đức Thế Tôn thì nó nhiều như lá ở nơi khu rừng Kasapa kia, còn những điều mà Đức Thế Tôn đem thuyết giảng cho các con nó ít giống như là nắm lá Kasapa trong tay của Đức Như Lai, nhưng mà thưa quý đệ, nó ít như nắm lá trong tay của Đức Như Lai. Và đến giờ phút này quý đệ học thuộc hết chưa? Chưa. Chừng ấy không thôi, chúng ta đã thấy được rằng Đức Thế Tôn đã đem cái tinh thần tu tập của chính mình, giác ngộ của chính mình ra thuyết giảng để cho chúng ta nương vào tinh thần giáo pháp đó, chúng ta tu mà được giác ngộ giải thoát như Đức Như Lai. Quý đệ thấy quy y tăng là quy y một đoàn thể hòa hợp và thanh tịnh, quý đệ nên nhớ điều đó nghe, chứ đừng nói rằng chỉ tăng rồi một cái cá nhân tăng cũng là tăng, một cái đơn vị tăng cũng là tăng, cái chữ tăng đó theo cái nghĩa bình thường. Nhưng tăng mà đúng theo tinh thần của Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì tăng đó phải đủ hai đức tính. Thưa quý điều, đức tính gì? Quý điều nói này nghe. Hòa hợp. Gì nữa? Thanh tịnh. Tăng có nghĩa là hòa hợp và thanh tịnh thì mới gọi là tăng. Còn nếu không hòa hợp, không thanh tịnh thì không gọi là tăng. Quý đệ nên nhớ như vậy đó. Vậy thì chúng ta quy y tăng tức là quy y một đoàn thể từ 4 người trở lên hòa hợp và thanh tịnh. Vậy thì thưa quý đệ, sự hòa hợp và thanh tịnh đó nó có quý báu không? Chính cái sự hòa hợp và thanh tịnh đó, tính tinh thần giáo pháp đó, chính hình ảnh của Đức Thế Tôn đó là tịnh độ ở nơi cõi nhân gian này rồi đó. Nếu mà chúng ta quy thân lập nguyện ở nơi Phật, ở nơi Pháp, ở nơi Tăng một cách nghiêm túc, một cách trang nghiêm, một cách đỉnh đạt, thì kính thưa quý đệ, chúng ta có thấy tịnh độ ở nhân gian, chúng ta có thấy tịnh độ ở nơi cõi lòng của chúng ta không? Và kính thưa quý đệ, cái đề tài thuyết giảng ngày hôm nay, cái chữ tịnh độ này không có nghĩa là cõi cực lạc. Quý đệ hiểu ha? Chữ tịnh độ này là một quốc độ được thanh tịnh, là một tâm tư được tự tại, là một thân thể được trang nghiêm, là một ý tứ được thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát, và thực sự có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc trong cuộc đời này. Chữ tịnh độ ở đây hiểu nghĩa là như vậy. Chữ tịnh độ ở đây không phải là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Mà nếu chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng một cách nghiêm túc và đúng nghĩa thì kính thưa quý đệ, trong cuộc đời này tràn đầy hạnh phúc. Đó là mới nói đến cái tinh thần tu tập của ba ngôi Tam Bảo không thôi, chưa nói đến tinh thần ngũ giới: nhất biết bất sát, nhị biết bất đạo, tam biết bất danh, tứ biết bất vọng ngữ, và ngũ biết bất ẩm tửu. Nếu ai trong chúng ta gìn giữ 5 cái điều răn cấm của Đức Thế Tôn này thì thưa quý đệ, đó có phải là tình độ của nhân gian không? Thứ nhất, nhất biết bất sát. Giới thứ nhất là Đức Thế Tôn răn dạy chúng ta là không được sát hại chúng sinh, kể cả loài người, kể cả chư thiên, kể cả quỷ thần, kể cả súc vật, kể cả tiên thiên và kể cả các loài bò bay mấy cửa vi tế côn trùng. Mình nếu ai trong chúng ta đều không có cái tâm sát hại chúng sinh thì thưa quý đệ, trong cuộc đời này có đao binh chiếm lửa không? Vậy thì có phải là sự bình yên và hạnh phúc không? Nếu mà ai trong chúng ta đều giữ giới thứ nhất là không được sát hại chúng sinh, thì giữa người với người tôn trọng với nhau, giữa quốc gia, giữa dân tộc đều tôn trọng với nhau, giữa xã hội loài người với loài người tôn trọng với nhau, và giữa cuộc sống con người với con người thương yêu với nhau, thì kính thưa quý điều đó có phải là thế giới thanh bình chưa? Có thanh bình không? Thanh bình khi mà cá nhân này không chiến tranh với cá nhân khác, mẹ không chiến tranh với con bằng miệng lưỡi, cha không chiến tranh với con bằng miệng lưỡi, con không chiến tranh với cha với mẹ bằng miệng lưỡi, thì kính thưa quý điều đó có phải là sự bình yên và hạnh phúc của gia đình không? Đúng không? Vậy thì gia đình đó có phải là cõi tịnh độ chưa? Nếu chúng ta có sự tôn trọng, lịch sự, nhã nhặn, khả ái, khiêm cung, dễ thương, thì kính thưa quý đạo, chúng ta đều tôn trọng người chồng của mình, tôn trọng người vợ của mình, tôn trọng người cha của mình, tôn trọng người mẹ của mình. Ngang qua tinh thần giáo pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy, đó là tinh thần giáo pháp tứ y. Dạ thưa thầy quân, tinh thần giáo pháp luân hoa cũng được. Dạ đúng rồi, luân hoa. Tinh thần giáo pháp là ái ngữ. Tinh thần giáo pháp gì quên rồi? Tứ nhiếp pháp. Dạ tinh thần giáo pháp tứ nhiếp pháp. Trong đó cái nhiếp pháp thứ nhất là ái ngữ. Ái ngữ có nghĩa là lời nói khả ái, lịch sự, dễ thương. Mà nếu mà chúng ta đều nói những lời ái, những lời nói ôn tồn, nhã nhặn, lịch sự, kính trọng với nhau, thì kính thưa quý điều đó có phải là hạnh phúc trong cuộc đời này không? Cái mặt của bà mà cũng đi tu, có tu học Phật pháp Bắc Mỹ, đâu chừng lời nói hay không thôi là mình cũng đã cảm thấy chạm lấy cái tự ái của mình rồi, phải không thưa quý điều? Vậy thì mình nói một cái tôn trọng, nhã nhặn, lịch sự, thì thưa quý điều đó là sự bình yên của tự thân và sự bình yên của những người khác. Lời nói chẳng mất tiền mua, nửa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chứ không phải là chúng ta nói giống như là dù đục chánh mắm đen. Mà trong cuộc sống này, thưa quý điều, những điều nhỏ nhặt đó nó cần thiết lắm. Nhiều khi chúng ta nói những lời nói nhã nhặn lịch sự, mình cảm thấy mình mát lòng, mình cảm thấy mình thương yêu kính trọng. Vậy thì quy y tăng là quy y một đoàn thể hòa hợp và thanh tịnh, đó là tinh thần giáo pháp của tăng đoàn. Tinh thần ngũ giới nhất thiết bất sanh là chúng ta không có sát hại chúng sinh, chúng ta không có tạo nên chiến tranh và thù hận trong cuộc đời này, thì kính thưa quý điều đó có phải là tịnh độ của nhân gian? Mà nếu mà chúng ta không có sát hại chúng sinh, chúng ta giữ giới thứ nhất, thì thưa quý điều, quốc gia của quốc gia nào, quốc gia đó ở, dân tộc của dân tộc nào thì dân tộc nấy sống. Mà chúng ta không có sự xâm lăng, chúng ta không có sự giết chóc, chúng ta không tạo sự thù hận, thì kính thưa quý điều đó có phải là bóng dáng của hòa bình hay không? Chúng ta nói gión gọn lại, chúng ta nói thu hẹp lại, đó là đời sống bình yên và hạnh phúc của tự thân và gia đình. Còn nếu mà các vị nguyên thủ quốc gia, các thế lực thù hận chiến tranh với nhau, thì kính thưa quý đạo hữu, trong cuộc đời này không có tịnh độ của nhân gian. Vậy thì chúng ta thọ trì tam quy và năm giới, đó có phải là một cuộc sống bình yên và hạnh phúc của chúng ta trong cuộc đời này không? Nhưng nhiều khi chúng ta có đó, nhưng mà chúng ta lãng quên đi, chúng ta không có biết tiêu dùng nó, chúng ta không biết áp dụng vào trong đời sống hiện tại của chúng ta, cho nên chúng ta cứ mãi không có sự bình yên, chúng ta cứ mãi có sự thù hận, chúng ta cứ mãi có sự không bằng lòng, tranh chấp và đố kỵ. Nếu ai trong chúng ta cũng đều thương với nhau hết thì làm gì có chuyện chiến tranh, làm gì có chuyện đánh phá, làm gì có chuyện thù hận, làm gì có chuyện tranh chấp. Nhưng rất tiếc rằng cái tham, cái sân, cái si của chúng ta còn quá nhiều, cho nên chúng ta cứ rơi vào trong những cái tình cảnh khổ đau và tan thương đó. Còn được mấy phút thưa quý đạo hữu? Nửa tiếng nữa. Cảm ơn. Thứ hai là không có trộm cắp. Chúng ta có khả năng làm được, chúng ta có khả năng tiêu dùng. Mà nếu chúng ta không có cái tinh thần trộm cắp thì thưa quý đạo hữu, chúng ta cũng không có sự khổ đau, chúng ta cũng không có sự mất mát, chúng ta cũng không có sự thù hận, chúng ta cũng không có sự ghét bỏ với nhau. Vậy thì nói chung, giới thứ nhất không sát hại chúng sinh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà hạnh, giới thứ tư không vọng ngữ, và giới thứ năm không uống rượu. Thì thưa quý điều đó có phải là nhân tố, là điều kiện, là tất yếu mà nếu ai trong chúng ta giữ gìn được năm cái điều đó thì kính thưa quý điều, có phải là tịnh độ ở nhân gian chưa? Nhiều khi chúng ta có của mà chúng ta quên đi, chúng ta không biết tiêu dùng. Hoặc là nhiều khi chúng ta có tài sản sự nghiệp nhưng mà nhiều khi chúng ta lãng quên. Giống như là anh chàng cùng tử có viên ngọc trong chéo áo, mà cứ mãi lang thang từ quốc độ này đến quốc độ khác để đi tìm cái ăn cái mặc mà bị đói bị rách. Trong khi đó chúng ta có đầy đủ tài sản, trong khi đó chúng ta có đủ vật dụng phương tiện ấy, vậy mà chúng ta lãng quên đi cái cao quý của chính mình. Và nếu mà ai trong chúng ta là đệ tử của Đức Thế Tôn đã thọ trì tam quy và năm giới mà sống một đời sống nghiêm túc, một đời sống gìn giữ, thì kính thưa quý đạo, đó rõ thật là một tinh thần giáo pháp để xây dựng một đời sống của người nam nữ cư sĩ Phật tử, để xây dựng một đời sống chân hạnh phúc trong cuộc đời này. Nhưng mà rồi nhiều khi chúng ta quên, khi mà cái giận nó nổi lên rồi thì tan huy ngũ giới cũng còn ở trong lòng của mình nữa, nó bay đi hồi nào cũng hay. Đến khi mà mình hết giận rồi, ồ, thì ra mình là người Phật, Phật tử pháp danh tâm tịnh mà, chứ đâu phải là mình không có pháp danh đâu, đúng không? Thì tới chừng đó mình nhớ lại thì thưa quý vị, mình cũng đã nói cho đã đời mình rồi. Thì ra mình có pháp danh là tâm pháp mà. Không biết là anh tâm pháp ngày hôm nay có trong đạo tràng này hay không, mà mình thấy trong cái danh sách điều đó. Thì ra ai cũng có cái tâm đầy dẫy Phật pháp, ai cũng có cái tâm đầy ắp sự thanh tịnh, nhưng mà nhiều khi cái giận nó nổi lên á. Cái điều mà mình tu học mấy hôm nay dường như nó bay bổng đâu mất. Đến khi mà yên tâm trở lại thì mình mới thấy mình là người Phật tử. Thành thử ra thưa quý đạo hữu, nói như vậy đó không có nghĩa là chỉ cho quý đạo hữu không đâu. Nhiều khi quý thầy cũng vậy, buồn buồn cũng la, rồi buồn buồn cũng nói, nhưng mà nói hết hồi rồi thôi. Đức Thế Tôn giảng dạy là không được nóng giận, qua đi. Còn quý đạo hữu thường nói là không có đâu, con giận đâu, con giận 5 phút thôi. Vậy thì 5 phút trôi qua hay là một đêm trôi qua, đó là ước tính của thời gian, để thấy được rằng khi mà mình buồn, khi mình giận, đừng nên để trong lòng nhiều. Quý đạo hữu có bàn làm không? Quý đạo hữu để trong lòng nhiều, nhiều khi nó không có tốt cho bản thân của mình, cho tự tâm của mình. Bằng lòng trên con đường tu tập mình chưa chứng đắc thì nhiều khi mình buồn mình giận đó, nhưng mà nếu buồn giận một chút rồi, quý đạo hữu hoan hỷ, hỷ xả nghe. Quý đạo hữu có bàn làm không? Thầy tha thiết kêu gọi tinh thần hỷ xả của quý đạo hữu, để nhiều trong lòng không có tốt đâu. Nếu mà ai trong chúng ta mà nhiều sự buồn phiền lắm, sanh bệnh ở nhà. Còn người nào mà vui vẻ, hoan hỷ hỷ xả hết tất cả những điều trái lý Phật lòng, thì thưa quý vị, điều đó là điều tốt cho chính mình đó. Trước tiên là mình thương mình. Mình thương mình thì mình đừng có buồn. Nói cho nhiều khi thưa quý vị, trời ơi, thầy cũng vô trong phòng của thầy, đóng cửa lại ôm gối mà khóc đó, nhưng mà không dám cho quý vị biết, chứ không phải không có buồn đâu. Nhưng mà sau cái sự buồn đó rồi, mình trở lại sự bình yên và lo công việc của chính mình, chứ không phải là mình không buồn. Mình còn cũng có gì đó hỷ nộ ái ố, nhưng mà mình biết được cái sự hỷ nộ ái ố đó nó không có lợi gì cho mình, thôi lại Phật gia hộ. Quý đạo hữu bằng lòng nghe. Đó là tu đó thưa quý đạo hữu, chứ đừng nghĩ rằng tu là mình, chứ không có nghĩa là mình tu là mình phải thuộc lòng tam tạng kính điển. Không có nghĩa là tu là mình phải tu, có nghĩa là sửa. Mình sửa cái không hay trở thành cái hay, mình sửa cái không đúng trở thành cái đúng. Và nhờ lâu ngày chạy tháng đó mà mình trở thành một bậc thánh. Và ở nơi đây thầy nhắc quý vị một điều, quý vị cũng nên nhớ rằng khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế, khi trưởng giả cấp cô độc từ nhà mà đi lên Tinh Linh Xá đảnh lễ của Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn và thánh chúng, trưởng giả cấp cô độc không bao giờ đi bằng hai tay không, không bao giờ trưởng giả cấp cô độc đến chùa bằng hai tay không. Còn quý tử cũng sao? Không những rằng không đi hai tay không mà còn đi hai chân không. Và trưởng giả cấp cô độc từ Tinh Xá Kỳ Viên lên đảnh lễ và thăm hàng thánh chúng rồi, trưởng giả cấp cô độc không bao giờ đi về bằng cái đầu không. Có nghĩa là trưởng giả cấp cô độc được Đức Thế Tôn thuyết pháp cho nghe, được Đức Thế Tôn giảng dạy cái tinh thần giáo pháp cho nghe, cho nên không bao giờ trưởng giả cấp cô độc từ Tinh Xá Kỳ Viên trở về lại nhà bằng cái đầu Phật. Còn quý đệ tử thì sao? Dạ thưa thầy, con nghe thầy thuyết giảng hay quá. Dạ, nhưng mà mới ra khỏi cổng tam quan với chùa gấp cục đá cái quần trên đội bữa trao hỏi chứ quý đệ tử nghe thầy thuyết giảng hay là hay chỗ nào? Dạ thưa thầy, sao con gấp cục đá với chùa con quên mất là ngày mai thầy ra lấy cục đá nó quăng đi, đừng để con gấp nữa. Thành thử ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng những bậc thánh họ dễ dàng có một niềm tin nơi ngôi tam bảo, họ dễ dàng trên con đường tu tập và tiến đắc. Còn ngược lại của mình, nhiều khi thưa quý đường, nhiều khi mình dễ vui quá ha, mình vì cái sự dễ vui đó mà mình giáo pháp không thuộc, tinh thần tu tập mình không thăng tiến. Còn đối với các vị thiền sư, các vị thiền sư tham khảo một công án 10 năm 20 năm, con chó có Phật tánh hay không? Ủa thầy nói tham khảo công án chứ đâu phải hỏi quý đệ trả lời đâu. Và cho đến một ngày nào đó công án bùng vỡ và quý đệ trở thành một vị thiền sư, là quý đệ trả lời rằng con chó có Phật tánh. Quý đệ thấy không? Còn ngược lại, nhiều khi chúng ta dễ vui trên cái đời sống này, chúng ta đủ cơm ăn áo mặc nhà ở xe đi rồi, thưa quý đường, nhiều khi chúng ta dễ vui trên cái con đường tu tập của chính mình. Thật tình là như vậy. Nhưng mà dẫu sao đi nữa vẫn thấy được rằng cái tinh thần cầu học của quý đường, cái tinh thần tu tập của quý đường trong cái khóa tu học này là điều vô cùng tinh quý, là điều vô cùng tinh quý. Mà nếu chúng ta không có những khóa tu học này thì thưa quý đệ, làm sao chúng ta nghe được tinh thần giáo pháp của Đức Phật? Đâu là quy Phật, đâu là quy pháp, đâu là quy ta, đâu là khổ đế, đâu là tập đế, đâu là diệt đế, đâu là đạo đế, đâu là 37 phẩm trợ đạo, đâu là giáo pháp bát chánh đạo, là con đường của bậc thánh đi, vân vân. Mình nhờ đó chúng ta nghe được tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhờ đó chúng ta an tâm lập nguyện trên tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn mà chúng ta tu tập và chứng đắc. Và nếu mà chúng ta chưa có được chứng đắc thì thưa quý đệ, đời sống của chúng ta cũng có hạnh phúc, đời sống của chúng ta cũng có an nhàn, đời sống của chúng ta được tắm mình trong tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tam quy và năm giới là nhân tố thiết yếu, là giáo pháp thù thắng để tác thành tịnh độ nhân gian. Nếu ai trong chúng ta giữ gìn đầy đủ năm cái giới đó thì thưa quý đệ, có chiến tranh không? Có gầy gỗ không? Có khổ đau vì vâng rõ thật. Năm giới là nhân tố để tác thành thánh thiện. Năm giới là cái nhân để chúng ta được sinh thiên, để chúng ta được làm người trong kế tiếp. Mà quý đệ tử đã biết rằng tu tập tinh thần giới pháp tam vô lậu học, tam vô lậu học nhân giới sanh định, nhân định pháp huệ. Thầy nói nhỏ với quý đệ tử một tí xíu, sẽ có câu trắc nghiệm về tam vô lậu học đó. Quý đệ tử hãy khoanh vào cái câu trắc nghiệm nào mà có tam vô là học nhân giới sanh định nhân định pháp huệ quý đều đúng. Nhưng mà nó nhỏ nhỏ đừng nói ban giám khảo biết, mình nói ban giám khảo biết là la thầy đó. Nếu người Phật tử hướng tâm lập nguyện một cách trang nghiêm thanh tịnh trên giáo pháp tam quy và ngũ giới thì đây chính là phương pháp và năng lực giúp chúng ta tạo dựng cõi tịnh độ nhân gian. Một khi chúng ta trở về nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi pháp, nương tựa nơi tăng một cách đúng nghĩa và giữ gìn ngũ giới như giá trị sống đích thực thì hạnh phúc và niềm an lạc sẽ hiện hữu trong ta và thế giới ngoại tại được thái hòa thù lương. Nếu chúng ta an thân lập nguyện trên ba ngôi báu và nếu chúng ta gìn giữ một cách trang nghiêm đính đạt trọn vẹn năm giới đó thì thưa quý điệu, cõi này có phải là sự bình yên và hạnh phúc hay không? Nếu chúng ta không có sát, không có đạo, không có tà hạnh, không có vọng ngữ, không có ẩm tưởng, hả quý đạo, có còn một tinh thần giáo pháp nào toàn hảo để xây dựng một cái cõi tịnh độ ở nơi nhân gian này ngang qua tinh thần tam quy và năm giới nữa không? Có không? Không có đâu. Không có một tinh thần nào khác hơn khi mà chúng ta gìn giữ năm giới mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy và đã thiết lập một cái đời sống của người nam nữ cư sĩ qua tinh thần giới ba đó. Nhân giới là sanh định. Nếu chúng ta gìn giữ giới pháp một cách nghiêm túc trang nghiêm thì nhờ đó mà phát sinh ra định lực, thiền định. Và nhân nơi định, nhân nơi cái tinh thần tu tập để chúng ta phát sinh ra trí tuệ. Mà tinh thần giới pháp tam vô lậu học là tinh thần giáo pháp thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát, cho nên gọi là vô lậu. Vô lậu có nghĩa là không còn rơi lại, không còn lọt lại trong phạm trù của tục đế, trong phạm trù của thế gian, trong phạm trù của nhị đế. Chỉ lậu có nghĩa là lọt, mà vô lậu có nghĩa là không còn lọt lại, không còn rơi lại, không còn phiền não, không còn lậu hoặc, thì gọi là vô lậu. Kính thưa quý đạo hữu, đó là đề tài thuyết giảng hôm nay nhân ngày khóa tổ chức Phật pháp Bắc Mỹ được trình bày với toàn thể quý đạo hữu. Quý đạo hữu có câu hỏi gì hoặc là thắc mắc gì, quý đạo hữu có thể cho ý kiến để rồi ngày mai, ngày mốt khi Tôn Đức Tăng Ni tiếp tục giảng dạy cho quý đạo hữu ngang qua những đề tài khác và sau cùng là có một khóa thi để coi thử kỳ này ai là người gì thưa quý đạo thủ khoa. Thầy còn mong là Phật tử có dù Phật Đà à, xin lỗi nè. Nếu mà Phật tử có chùa Phật Đà mà không được thủ khoa, không được á khoa thì thầy mất mặt lắm đó nha. Trời ơi, nghe nó thầy thuyết giảng đi từ chỗ này đến chỗ nọ mà đến giờ lúc này ra 5 câu trắc nghiệm đánh sai hết 5 câu mô vào. Kính thưa quý đạo, đó là đề tài thuyết giảng. Quý đạo có gì để hỏi cho cái sự học hỏi của mình cũng như đi vào trong cái tinh thần thi cử của cuối khóa tu hay không? Xin quý đạo hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật và nhà quý đạo hữu có ý kiến và thiện nguyện phương. Chị hỏi sao hỏi lớn lớn?
Nhất biết bất sát.
Dạ, nhất biết bất sát có nghĩa là giới thứ nhất không được sát hại chúng sinh.
Biết tức là gọi là.
Dạ.
Viết
đó là chữ nho.
Dạ.
Dịch ra tiếng Việt là nhất biết là Giới thứ nhất không được giết hại, giới thứ hai không được trộm cắp, giới thứ ba không được tà hạnh. Thưa quý vị, nếu mà nói theo cái giới thứ ba là cái giới tà hạnh, đó là người nam nữ cư sĩ Phật tử được quyền có chồng, được quyền có vợ, nhưng mà không được quyền tà thôi ha. Quý vị phải nhớ điều đó. Cho nên giới của người nam nữ cư sĩ Phật tử là không được tà hạnh. Còn quý đạo hữu sống đời sống vợ chồng, xây dựng bình yên và hạnh phúc, điều đó là bổn phận trách nhiệm của quý đạo hữu. A Di Đà Phật.
Dạ. Và được không?
Trời ơi, 80 vẻ đẹp của Phật hả? Thầy giải thích vài cái được không? 80 cái chắc hết thì giờ nữa. Ông giải thích giùm con đi.
Thầy bây giờ con chịu khó đọc cái tiểu sử Đức Phật đi. Cái 80 vẻ đẹp đó mà kêu thầy lối đó là chắc thì con ngày mai giảng thầy tu nữa đâu. Thứ nhất đó, nó quá dài. Với thứ hai đó là có những cái tăng năng tỉ mỉ. Thành thử ra có những cái vẻ đẹp mà mình không ở ra được. Em mà thầy nói là lỡ ông hòa thượng nói mà cũng chưa đủ 80, nhưng mà trong là có những cái vẻ đẹp của Đức Phật mình không ở được. Thành thử ra thôi cả cho mình tin có trong cái vấn đề mà lịch sử Đức Phật nó dễ hơn. Bây giờ là quan trọng á, nhân đây để thầy hỏi, thầy trả lời con là vấn đề 80 vẻ đẹp là như thế nào, mà tại sao thầy trả lời là ngày xưa Nga Nang có hỏi cái Bạch Đức Thế Tôn, ngoài cái nhân sinh quan á, thì trong vũ trụ quan gồm có những cái gì? Đức Phật mà trời ơi, ông hỏi gì xa vậy? Vấn đề sinh tử luân hồi ông là sự đại là lớn mà ông chưa lo, đó hỏi tất cả có cái gì? Thôi thì bây giờ con tu cửa ba vẻ đẹp đủ để tạm như vậy nó mệt lắm nhá. Rồi lại giờ này là thầy lên trên nghỉ rồi, vì thầy ngoài hỏi sáng uống chưa đi ngủ, nó nói trời ơi tu còn phải thay con giấc ngủ dài nữa không á, lo gì mà phải đi ngủ sớm nó Phật tử ta bỏ ra 300 rồi đó là bởi động tiền phân tiền hàng chứ chưa kể tiền phải bay từ cả nơi về mà ta chưa ngủ mà mình ngủ thì kỳ quá. Cho nên những ra ngoài thứ nhất là mình khen giảm sư thầy thì cái chuyện nó thừa vì thầy hòa thượng Nguyễn Siêu là giảm từ đông sang tây chưa qua bác sĩ này thôi chứ còn chỗ nào giảm hết rồi từ từ đạt được cầu cả ông chưa giảm thành thử thầy mới nhập khen nhưng mà thầy khen của từ là lắng nghe rất là chăm chỉ nhưng mà thầy cũng thích ông giảm thương câu khi chiều nay có quý vị các tụng dương riêng cho ông đó. Tại sao ông loài đang câu là tam vô lậu học mà nhỏ nhỏ mà thầy nghe ra đó lên nhỏ nhỏ đó nha. Thôi đây là lần đầu tiên á, đây là lần đầu tiên vào hai vào hồi đứng ra tổ chức cũng rất là lo lắng, chúng tôi rất là lo lắng. Nó làm đủ thứ. Thứ nhất đó, là không biết học viên có về nhiều hơn giảng viên không. Dạ, chúng tôi cũng đã từng đi giảng rồi mà tới thì đôi khi giáo sư nhiều hơn học sinh. Rồi tới giảng không biết học viên có thích không. Có nhiều thầy giảng quá cao giảm thì mấy thầy là mấy Phật học viên mà nói trời ơi ông nói gì đâu chứ mấy em ơi. Có nhiều ông thì giảm tâm tư ngủ giới nhưng không phải là khi này Phật tử đó Phật nguyện đó Phật tử đó là ở Denver tức là cuốn ni sư trên đường giờ trong dòng đi tu đó giỏi lắm cho nên trời ơi chuyện tâm tư ngủ giới tôi quý ý ngồi mà mẹ tôi giảm tích tôi làm thôi mà tôi năm nay là 50 tuổi 60 tuổi đệ tử hòa thượng đó thì đem ba hòa thượng dò mà ông giảng sư mà nhất là ông giảng sư đệ này cũng sợ lắm vì quý mấy vị hòa thượng mà cho nên á thầy là nghe từ A đến Z thầy học viên theo dõi bài học rất là thoải mái nghe lời giảng của hòa thượng rất là ngon lành và thấu thật. Và ban giảng huấn cũng có một cái niệm khác là chỗ khác thường thường là như lúc vào đầu mới vô đó thì hòa thượng nói là chúng tôi tới đây các bộ đi giảng rất là nhiều chỗ tới là sự chụp giảng thôi chứ đâu có sống bài đâu mà chuyến này phải sống bài mà phải ra bài thi đó là quy luật chung để sự sắc tấn của Phật tử tu tập như thế nào để chúng tôi làm cái thước đo sang năm mở lại một khóa tu khác thầy thì cũng giảm đau hơn như thế này mà thầy nói bằng cỡ trên này hoặc bớt đi 50 hoặc là tăng thêm 50 là được bởi thứ nhất có hai điều mà chúng tôi rất lo lắng nói ra thì thầy nó bằng tiền mà không nói là rất là đau khổ thứ nhất là đưa đỏ thứ hai là ăn uống nói thì bài chứ không làm được bộ phận á trời ơi tu tập cái gì mà tôi ra mà bắt tôi ra mà phật tổ ăn cơm thế đó là cũng phiền bởi vì thế đó hoặc là tôi xuống phi trường mà đợi muốn chết ban tổ chức chưa cho nhiệm vụ ví dụ vậy đó cho nên thì vấn đề ngó thì bình thường nhưng mà rất là quan trọng hai cái phần mà chúng tôi rất là lo vì phật tử ở đây bởi vì Canada rồi Mỹ đó không có chuyện trò cả nhau ấy đi cài rồi mà vô đầu tiên cái chùa trong vòng một tuần để mà đưa đón học viên không phải dễ quý vị phải thấy điều đó mà phi trường ở đây á mà ai đi mấy phi trường gần như bên bên như thầy đi còn lót á mà lấy được cái body part á là mất tiền vô được cái cửa mất tiền đi ra nó lùng quanh lùng quốc mà tìm cho ra này. Học viên mất tiền không đơn giản cho nên quý vị nghe giống như thế này và cơ này là chúng tôi thể trong tầm tay chúng tôi có thể làm được trong tương lai những năm tới. Thứ hai là vận chuyển ăn uống. Thưa quý vị ăn có thể đói lắm không?
Dạ không.
Dạ không. Đó là cũng mừng. Cho nên thưa quý vị em miếng ăn là miếng tôi ta, chứ sao mà thua ăn một miếng là lùn gã đến đâu. À, miếng ăn là miếng thật miếng sâu, chứ sao nó cứ ăn đó mà nói vậy, nhưng mà thua ăn một miếng là trầu rầu mặt ra. À, gia đình cũng vậy á, còn nói là cá thì không ăn cái ăn mà, chứ sao cá thì để đó từ từ lần đạo thì kiếm ăn cái đạo, nhưng có tiền lần đạo chứ. À, đó rồi miếng ăn là miếng sâu miếng xa, phải không? Nhưng mà thua ăn một miếng á kêu la ơi ơi trời dạng từ đó á. Nào để quý vị trở về trong đêm nay thao thức những cái bài quý vị sẽ trả lời trong ngày mai. Nào thư giãn thoải mái để ra về chúng ta nên cổ vào giảng sư bằng một tràng pháo tay thoải mái. Xin thành thật cảm ơn học viên và nhân dân giáo hội Tán Dương, hòa thượng tổng thư ký của giáo hội đã lên giảng đường làm cho học viên phấn khởi trong đêm nay, đó là thành tựu viên mãn. Kính chúc hòa thượng và học viên trong đêm nay ngu ngon để ngày mai chúng ta tiếp tục tu học. A Di Đà Phật.
Hoa Kỳ đã viếng thăm lớp học và có những lời giáo huấn chỉ bảo trên cái con đường học hỏi mà toàn thể quý đại chúng đã nghe những lời quyết tâm của hòa thượng của phần nữa chúng con thành tâm trên tâm tà hòa thượng truyền chủ tịch và nam mô A Di Đà Phật. Nếu quý đại chúng không có ý kiến gì nữa thì cứ dạ rồi mời mọi người.
Nhưng mà con có một cái rất là thắc mắc con về thế này. Con hồi nãy giờ này giảng thì con và con bé y như là con cũng như là nghe như là các vị Phật tử mới vừa phát biểu ý kiến. Con rất sung sướng khi con được làm một người Phật tử là một người con học. Cách đây 10 năm con đi đẩy cháu ngoại con đi ngoài đường con cứ cười hoài. Cười hoài mấy anh nghĩ anh gặp ông các bà là chắc manh đồ đi quá con cứ đi cười hoài. Nhưng mà được thật mấy con đi thì con vui quá, con nói ra thì mình được làm con của Phật, mình được là một người Phật tử, mình được hiểu cháu đi của Đức Phật như vậy chứ không phải là con điên. Bây giờ con xin có một cái thắc mắc vậy, con rất sung sướng giờ nãy hòa thượng đã giảng rõ ràng trong những cái bài giảng của hòa thượng, bao nhiêu cái sự hạnh phúc, bao nhiêu sự vui mừng của mình được là một người con của Phật, con y như vậy. Nhưng mà những cái tập này con thấy là như cái vị Phật tử vừa rồi, nếu như mình xâm vi biên giới bị xúc, nó rất là rõ ràng là được làm tại thời gian này. Nhưng mà con có một cái hơi trong vài tháng nay, một chút thôi, cái này hơi cạnh tốt là cạnh gọn. Con có sinh một con gái, con gái này là con cầu nguyện được qua cái âm, con được sinh ra tuổi mà con sinh ra là y như trong kinh Vô Môn nói là cầu nguyện tốt phúc đức sinh đẹp mọi người đến hết vân vân và vân vân như trong kinh Vô Môn và rất là hiếu hạnh với con. Rồi con được lễ Phật và niệm Phật hàng ngày hàng đêm từ khi mà trong bụng mẹ, tới ngày lớn lên thì cô ta đi tìm một người yêu để cô ở trong cái này, ăn đạo nào thì em chưa không ăn gì, tại sao lại gặp nhau mà tìm hiểu nhau có đạo nào như vậy không, em để trong giáo thì là để chỉ tốt ngày chỉ có bằng giáo để em đi tới thôi. Con nghe đó con mừng quá, bởi vì chỉ có lòng nó muốn có con bao nhiêu thôi, mà con không biết không phải là con bị tham không. Hồi nãy hòa thượng có nói là tham thân si nó có nhiều vi tế, có những cái tham thân si mình không thể biết được, mình tưởng là mình không tham mình không tham, thì cái này cũng phải con tham không biết, chứ con tham nó là con để châu để con gái gì của con là để muốn về đạo Phật không, là chắc là đi đạo Phật là con không.
Cái đó cũng là cái tham, mà cái tham thiện thì cũng nên tham. Đây để là cái kết luận như thế nào, cô đó có lấy anh chàng ngoại đạo không hay là lấy anh chàng
không, lấy tạo
Dạ.
Con cũng không bắt buộc cổ là phải ăn chay, và con cũng không bắt buộc cổ là phải làm.
Nhưng mà bây giờ thì sao?
Từ cổ làm hết, từ cổ sợ mặt.
Dạ.
Rồi bây giờ cô mua cái nhà to, cái nhà ba phòng con này là nhà ba phòng này, không mà con ở lỡ, con với con ăn hàng quá mà không ở được, từ từ mình phải ở. Nhưng mà chưa cái thời hay không, cô nói thôi nếu mở có đêm thì có đêm bằng thờ đấy luôn, chứ còn bây giờ cái bằng thờ con nhỏ con cách con cắt thật thông thùng, con mới nói con ơi,
dạ bán tác câu chuyện, bán tác câu chuyện.
Dạ làm sao? Bây giờ để biết thơ một năm đó cổ định không thờ.
Ồ dạ.
Là không thờ. Mà con có cha nó gặp nó hơn, nó thua nó cha cha cho nó hết. Cho gặp nó là con mất lòng
này. Dạ.
Bây giờ câu cuối cùng cổ mình làm cho con buồn. Chân là chưa bao giờ buồn mà. Cổ nó mở là con không có thờ đâu. Đã cho con mở, mặt con thờ nó không mở, không mặt con không làm hết. Không chưa bao giờ mà bắt con lại sao vậy? Mà tại sao con đem con không thờ, tại sao mà tự con thờ mở đâu có bắt con thờ? Sao con thờ cho mở á? Chứ không phải con thờ cho con.
Dạ.
Vì mở con mới thờ, con thờ cái gì? Vì mở luôn. Chứ mà con cứ cho con.
Dạ, đi rồi con. Dạ.
Dạ rồi, bây giờ hỏi sang thì con không có thờ mặt đâu. Bây giờ con cứ mặt ra cái này. Con đem đi mua rồi con để làm chi?
Dạ. Dạ A Di Đà Phật. Dạ à, khi nào có nhân duyên thầy về Colorado, có phải Colorado không?
Dạ con ở đây.
Ồ ở đây. Khi nào có nhân duyên thầy đến đây thầy trả lời câu hỏi đó. Dạ A Di Đà Phật rất cảm ơn và hữu tâm nhiều. Dạ. Và thưa quý đạo hữu, chương trình thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Dạ quý đạo hữu hoan hỷ đứng dậy để chúng ta hồi hướng.